487 thứ 487 chương Sở Lăng Vân 13 thứ 487 chương Sở Lăng Vân 13 Vân Thất Tịch cơ lấy tay, rất có hăng hái nhìn ấm quả tranh cái kia một bộ không chịu thua bộ dáng. Ngươi còn phải lại so một lần. Ấm quả tranh chạy tới trước mặt nàng, đưa tay sờ lấy Vân Thất Tịch con ngựa kia đầu ngựa, mười phần khẳng định nói, đối với, lúc trước là ta khinh địch, ta còn muốn lại so một lần, ta không tin tưởng ta còn có thể thua ngươi. Vân Thất Tịch tâm bên trong ha ha. Hóa ra đến bây giờ nàng còn không chịu thua đâu. Vân Thất Tịch làm bộ dùng ngón tay ngăn cản cái mũi, chịu đựng lấy không tươi đẹp lắm không khí. Vậy lần này nếu bị thua, như thế nào trừng phạt đâu? Ấm quả tranh gặp nàng một mặt bộ dáng ghét bỏ, trong lòng càng là nén giận. Có thể chính nàng lúc này mũi trên người, liền chính hắn đều ghét bỏ. Nàng gương mặt tinh xảo nhi bị hồng, phẫn hận cắn răng, chỉ vào chuồng ngựa nói, đồng dạng ba vòng nhi, lần này người thua, đem ngựa vòng còn dư lại quét sạch sẽ. Vân Thất Tịch nhất dương môi, tốt à, bất quá, Ôn đại tiểu thư, lần này ngươi sẽ không phải ăn vạ à? Ấm quả tranh nhịn xuống không có thổ huyết, nhìn chằm chằm nàng, giữ lời nói. Hảo. Vân Thất Tịch gật đầu, cưỡi lên ngựa, giữ chặt dây cương. Ấm quả tranh dắt tới một con ngựa, lên ngựa phía sau không đợi chạm canh gác vang dội, nàng coi như chạy trước ra ngoài. Vân Thất Tịch nhất sững sờ sau đó, mau đuổi theo đi lên. Lần này nàng không có phớt lờ, nàng biết Ấm quả tranh lần này có tất thắng quyết tâm, cho nên cũng là dốc hết sức. Cưỡi đến hai vòng sau đó, Vân Thất Tịch dẫn đầu một đoạn, có thể nàng lại phát giác là lạ. Ngựa này nhiệt tình quá mạnh, chợt có hơi quá đầu. Đến điểm kết thúc lúc, Vân Thất Tịch vẫn như cũ dẫn đầu, thắng. Có thể mã lại không có ý dừng lại, ngược lại càng chạy càng nhanh, cùng đột nhiên phạm vào điên cuồng bệnh một dạng, vừa chạy còn một bên ngang ngược vặn vẹo thân thể, tính toán muốn đem Vân Thất Tịch từ trên lưng ngựa bỏ rơi đi. Còn tốt Vân Thất Tịch có lực nhi, hai chân kẹp chặt, tay cũng nắm chặt dây cương, mới không để lập tức rớt xuống mã. Ấm quả tranh mặc dù thua, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn là âm thầm đắc ý Sở Thành đi đến Ấm quả tranh sau lưng, ánh mắt nhìn qua Vân Thất Tịch cùng Sở Lăng Vân phương hướng, lạnh nhạt nói, quả nhiên nữ nhân tầm mắt chính là hẹp hòi, mục tiêu của ngươi là cái kia nữ sinh sao? Ấm quả tranh cũng biết mình là đem tất cả hận đều chuyển rời đến Liêu Vân Thất Tịch trên thân, đã quên dự tính ban đầu, có thể nàng thì là không thể không hận nàng. Là nàng để cho nàng thua thảm như vậy, để cho nàng ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước trở thành chê cười, thậm chí là nàng để cho nàng cùng Sở Thành có cái kia sai lầm một lần, hại nàng mất hết mặt mũi, nàng không đắc bất hận. Sở Lăng Vân nhìn chằm chằm một màn này, một trái tim đều treo lên. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều tại Vân Thất Tịch trên thân, cho nên khi Sở Lăng Vân đột nhiên hạ xuống tại Vân Thất Tịch trên lưng ngựa lúc, đại gia hoàn toàn không biết hắn là làm sao làm được, phảng phất chỉ là trên không đột nhiên lướt qua một cái bóng. Sở Lăng Vân ngồi tại Vân Thất Tịch sau lưng, cùng nàng cùng một chỗ kéo dây cương, tính toán chế phục cái này thất đột nhiên điên cuồng mã. Đương nhiên, lúc này Vân Thất Tịch đã hiểu, ngựa này cũng không phải là đột nhiên điên cuồng, mà là bị người động tay chân. Con ngựa không cách nào thuần phục, càng lai việc nóng nảy. Hai người đều phải từ trên lưng ngựa hạ xuống lúc, Sở Lăng Vân ôm Vân Thất Tịch cùng nàng cùng nhau lăn dưới đất bên trên, tận lực bảo vệ nàng, hay không mỉ hệ nở bị chảy. Chờ hai người đứng lên phía sau, Sở Lăng Vân đến gần mã, tìm tòi đến mã mấy cái huyệt vị, con ngựa mới dần dần mà không còn điên cuồng như vậy. Đến cuối cùng, con ngựa giống như là tiêu hao hết thể lực, lúc này mỏi mệt rất, bốn cái chân ngay cả đứng ổn đều có chút khó khăn, loạn trà loạn trò mà. Vân Thất Tịch đi qua, nắm chặt lấy con ngựa miệng, nhìn một chút. Quả nhiên, là chúng độc. Mà lúc này bây giờ, những người khác đều còn bị Sở Lăng Vân khinh công chấn kinh đến không bình tĩnh nổi. Tất cả mọi người xuống tới. Nhiễm Vượng khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Lăng Vân, một câu cũng nói không nên lời. Sở Thành cuối cùng tại Nhiễm Vượng trên mặt thấy được chất vấn, thỏa mãn nở nụ cười. Đại ca, ngươi thật là không đơn giản a, lúc nào biến thành cao thủ võ lâm? Vân Thất Tịch biết vừa rồi Sở Lăng Vân hành vi, nhường vốn là muốn khiêm tốn hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Sở Lăng Vân dắt Vân Thất Tịch tay, tức giận mà nhìn chằm chằm vào Sở Thành cùng Ấm quả tranh. Trên sàn thi đấu, thắng thua bằng bản sự, đừng nói cho mã là đột nhiên phát bệnh, nếu là người thua không trả tiền, vậy cũng không nên chơi. Nói xong, Sở Lăng Vân liền dắt Vân Thất Tịch rời đi chuồng ngựa. Đại gia nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, đều kinh ngạc phải nửa ngày nói không ra lời. Cho nên Sở Lăng Vân dùng phẫn nộ thay thế hết thảy ngôn ngữ, cũng không có cho người khác lại chất vấn hắn cơ hội. Rời đi chuồng ngựa phía sau, Sở Lăng Vân lập tức lái xe tiễn đưa Vân Thất Tịch đi bệnh viện. Nàng vốn là nói không cần, chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi, có thể Sở Lăng Vân kiên trì muốn đưa nàng đi, nàng cũng liền không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn. Chờ bác sĩ cho nàng đem chảy ra cánh tay băng bó kỹ, Sở Lăng Vân nhẹ nhàng nắm tay của nàng, vạn phần ấy này nói, ta hẳn là khuyên ngươi không nên đi. Vân Thất Tịch sáng sủa nở nụ cười. Với ngươi không quan hệ, là ta phải đi, hơn nữa, chân chính hẳn là ấy nấy người là ta, nếu như không phải ta muốn đi, ngươi cũng sẽ không tiết lộ công phu, lúc này bọn hắn đoán chừng đang hoài nghi. Sở Lăng Vân thờ ơ cười cười, không quan hệ, cái gì khác ta đều không thèm để ý, ta chỉ cần ngươi tốt nhất. Lời này tại Vân Thất Tịch trong lòng ôn nhu va chạm, nàng ít nhiều có chút xúc động. Có thể lại có chút không thể hiểu được, chính mình không tính là đặc biệt ưu tú nữ tử, hắn vì sao lại đối với nàng tốt như vậy? Không nói chuyện nói, khinh công của ngươi thật tốt ta, ngươi quả thực là thần tượng của ta a. Nàng ấy một mặt sùng bái bộ dáng nhường Sở Lăng Vân nở nụ cười. Từ bệnh viện đi ra hắn tiễn đưa nàng về nhà, Vân Thất Tịch vụng trộm đi xem ngồi ở bên người trầm mặc lái xe nam nhân này. Hắn chắc nhan đơn giản dễ nhìn giống vẽ, người đẹp trai như vậy còn đối với nàng tốt như vậy, tốt ngay thẳng lại thuần túy. Nam nhân như vậy, muốn cho người không tâm động, thật là khó. Thế nhưng là, nàng nhớ tới sư phụ nói lời, nàng nhân duyên không ở kiếp này. Cho nên, bọn họ sẽ không có kết quả, phải không? Cho nên, nàng cũng không thể đối với hắn tâm động, đúng không? Tâm bất động, thì không đau. Thế là, từ ngày đó trở đi, Vân Thất Tịch có rất thời gian dài cũng sẽ không tiếp tục liên hệ Sở Lăng Vân. Sở Lăng Vân thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho nàng, không nói được vài câu, nàng liền sẽ lấy đủ loại mượn cớ treo. Thế nhưng là, cúp điện thoại xong trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ, trong tiềm thức vẫn như cũ sẽ chờ mong điện thoại của hắn. Nàng quá mâu thuẫn. Vì sao lại mâu thuẫn? Sẽ xoắn xuýt. Chẳng lẽ là nàng sớm đã đối với hắn động tâm sao? Bảy tích tiết, là Vân Thất Tịch sinh nhật, một ngày này, Quả Đào tại Cờ Tờ Vờ mua cái phòng, cho Vân Thất Tịch chúc mừng sinh nhật, phải tốt đồng học đều tới. Quả Đào cố ý hỏi qua Vân Thất Tịch, muốn hay không rõ Mạch Nam tới. Vân Thất Tịch do dự một chút, lắc đầu, biểu thị không cần. Trời tối phía sau, Cờ Tờ Vờ thời gian dần qua náo nhiệt lên. Bởi vì hôm nay là bảy tích tiết, cho nên loại này nơi trốn lại so với bình thường náo nhiệt một chút. Các bạn học lục tục ngo ngoe cũng đều đến rồi, cuối cùng tiến vào một cái nam sinh mặc tinh tế đồ vét. Nói thực ra, bọn hắn loại này vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3 xuyên đồ vét vẫn cảm thấy có chút không quá phù hợp, có loại cố ý đóng vai thành thục cảm giác. Nam sinh kia trong tay nâng một bó to hoa hồng, vừa tiến đến liền dẫn tới các bạn học một hồi chế giễu. Trương Tuấn, ngươi mặc thành dạng này là tới coi mắt sao? Cái kia gọi Trương Tuấn nam sinh cười có chút ngại ngùng, sau khi đi vào ánh mắt vẫn rơi tại Vân Thất Tịch trên thân. Hắn từng bước một hướng nàng đi tới, cầm trong tay hoa hồng đưa về phía Vân Thất Tịch. Thất Tịch, hạ tỷ bật đầy. Vân Thất Tịch từ trước đến nay là quả vui vẻ, cậu thả tính cách, cùng giữa bạn học chung lớp ở chung đều tương đối tùy ý, đối mặt loại này mơ hồ tình cảm, nàng phần lớn thời gian lựa chọn giả bộ hồ đồ. Nàng nhận lấy hoa, cười nói tiếng cảm ơn. Ai ngờ trước mặt bóng người chùn xuống, Trương Tuấn đã một chân quỳ xuống. Hắn khẩn trương toàn bộ viết lên mặt, một hồi lâu mới lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn qua Vân Thất Tịch. Thất Tịch, kỳ thực ta thích ngươi đã rất lâu rồi, làm bạn gái của ta à, cho ta một cơ hội, để cho ta bảo hộ ngươi. Trương Tuấn thuộc về loại kia lớn lên tương đối hài hước cảm loại hình, mang theo tứ phương đen vành mắt kính mắt, chính là bởi vì trưởng kỳ mang theo số độ khá cao kính mắt, ánh mắt của hắn có chút lồi, chỉnh thể đã lâu đắc bất thật là tốt nhìn, bình thường các bạn học đều cho hắn cái ngoại hiệu gọi bốn mắt con ít chim bìm bìm. Hắn bình thời là một cái xấu hổ người, hôm nay cử động to gan như vậy, nhường các bạn học đều ngoài ý muốn. Bốn mắt con ít chim bìm bìm, ngươi hôm nay trâu rồi a, ăn gan báo sao? Ưa thích chính là muốn nói ra, thổ lộ là có dũng khí, chúng ta nên cho hắn vỗ tay mới đúng. Tại các bạn học gây rối phía dưới, tất cả mọi người vỗ tay lên tới. Vân Thất Tịch nâng chán, biểu thị thật buồn rầu. Nàng xem nhìn một phía, nghĩ chuyển cái cứu binh tới, thế nhưng là Quả Đào lúc này không biết đi nơi nào, vậy mà không ở nàng lúng túng hướng Trương Tuấn cười cười, kỳ thực Trương Tuấn đối với nàng một chút kia tâm tư, nàng vẫn luôn biết, chưa hề nói phá dưới tình huống, Vân Thất Tịch liền chăng đốc, nhưng hôm nay bị hắn thiêu phá, này liền lúng túng. Trương Tuấn, ta cảm thấy a, chúng ta không quá phù hợp. Trương Tuấn nghe Vân Thất Tịch giống như là có muốn cự tuyệt ý tứ, gấp. Thất Tịch, ngươi cảm thấy ta nơi nào không tốt, ta có thể thay đổi. Vân Thất Tịch nhìn trời. Nàng có thể nói cho hắn biết nàng là một cái nhan không sao? Hắn có thể nấu lại trùng tạo sao? Vân Thất Tịch cố gắng bảo trì mỉm cười, kỳ thực là ta đã có bạn trai. Trương Tuấn lắc đầu, không, ta không tin tưởng. Đừng nói Trương Tuấn không tin, những bạn học khác cũng không tin tưởng. A ngày bình thường Vân Thất Tịch đại đại liệt liệt, cùng tất cả nam sinh cũng giống như anh em một dạng, không gặp nàng cùng cái nào nam sinh thân bao nhiêu gần. Hơn nữa nàng luôn luôn ánh mắt cao, vậy đều coi thường, muốn nói nàng có bạn trai, đại gia là không tin. Thất Tịch, ta biết ngươi là vì cự tuyệt ta mới như vậy nói, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, để chúng ta thử một lần được không? Trương Tuấn chưa từ bỏ ý định. Vân Thất Tịch bất đắc dĩ nói, ta thật sự có bạn trai. Ta không tin, ngươi muốn thật là có bạn trai, sinh nhật ngươi hắn như thế nào không tới? Bạn gái sinh nhật bạn trai như thế nào cũng không thể vắng mặt ta. Trương Tuấn nhìn con mọt sách một cái, lúc này đầu ngược lại là linh quang, một câu nói liền chắn phải Vân Thất Tịch nói không ra lời. Có lỗi với, ta tới chậm. Đang lúc Vân Thất Tịch bó tay không cách nào thời điểm, một cái dễ nghe giọng nam tại cửa báo phòng vang lên. 488 thứ 488 chương Sở Lăng Vân 14 thứ 488 chương Sở Lăng Vân 14 đại gia cùng nhau hướng lấy cửa ra vào nhìn sang. Đứng tại môn miệng, tay nâng hoa tươi Sở Lăng Vân như trong nháy mắt vẩy xuống một tia dương quang, nhường một đám nữ sinh đều phát ra hoa si cảm thán âm thanh. Hoa, rất đẹp trai a. Thiên, nam thần. Vân Thất Tịch không biết Sở Lăng Vân vì sao lại tới, tóm lại, hắn đến chính xác giải quyết nàng gặp phải vấn đề. Nàng đi qua, kéo Sở Lăng Vân cánh tay, đối với Trương Tuấn nói, hắn chính là ta bạn trai. Trương Tuấn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Sở Lăng Vân. Nam nhân này mặc dù dáng dấp chính xác so nam minh tinh còn đẹp mắt, thế nhưng là quá mức thành thục. Thất Tịch, ngươi ưa thích đại thúc? Hắn chất vấn. Vân Thất Tịch nhất làm hai không ngừng, nguyên nhân hỏa thân đâu mà kéo Sở Lăng Vân. Đại thúc thế nào? Ta liền là ưa thích. Nói xong, nàng nhón chân lên, ở trước mặt tất cả mọi người, tại Sở Lăng Vân trên mặt hôn một cái. Trương Tuấn ánh mắt một chút bị thất lạc chiếm giữ, mà Vân Thất Tịch cũng không biết, tại nụ hôn của nàng hạ xuống xong, Sở Lăng Vân tâm đã sớm rối loạn. Có khác nữ đồng học phụ họa, đúng à, đại thúc thế nào? Ta liền là đại thúc khống, nếu là có cái đẹp trai như vậy đại thúc làm ta bạn trai, ta nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ cười tỉnh. Từ Sở Lăng Vân sau khi đến, thật nhiều nữ đồng học đều lén lén đi nhìn hắn. Dù sao tại trong sinh hoạt, bọn hắn thực sự khó mà nhìn thấy nhan trị cao như vậy nam nhân, coi như hắn đã danh thảo có chủ, các nàng đã không còn cơ hội, nhưng mà có thể có nhiều cơ hội nhìn hai mắt, cũng là tốt. Quả Đào lúc này xuất hiện, nàng đối với Trương Tuấn nói, Trương Tuấn, ta nói ngươi tuyệt vọng rồi à, ngươi căn bản cũng không phải là thất tịch thái, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, đại gia vẫn là đồng học, vẫn là bằng hữu, ngươi nếu là lại chết dây dưa xuống, có thể sẽ khiến cho liền bằng hữu đều làm không được trở thành. Trương Tuấn có chút suy sụp tinh thần mà túi thấp đầu, nhìn một chút trong tay hoa, do dự một chút, đem hoa ném vào trong thùng rác. Lại ngẩng đầu là hắn miễn cưỡng cười cười. Quả Đào nói đúng, Thất Tịch không thích ta, chỉ có thể nói rõ ta không ưu tú, chứng minh ta theo nàng không có duyên phận. Hắn nhìn về phía Vân Thất Tịch, Thất Tịch, hôm nay chuyện này coi như không có phát sinh, các ngươi làm như thế nào này liền như thế nào này, đừng bởi vì ta ảnh hưởng tới sinh nhật ngươi tâm tình. Nói xong, hắn cầm lấy rượu trên bàn, rót hai chén, đem kỳ trung nhất ly đưa cho Vân Thất Tịch. Thất Tịch, hạ tỷ bật đầy, hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu, hắn đều nói như vậy, chén rượu này đương nhiên muốn cho mặt mũi uống cạn. Vân Thất Tịch tiếp nhận, cùng hắn chạm cốc, không nói hai lời liền đem uống rượu. Trương Tuấn đặt chén rượu xuống, cười khổ, các ngươi đại gia tiếp tục chơi, ta trước về đi, ta phải hảo hảo mà nghĩ lại một chút, chính mình không bị yêu thích nguyên nhân. Nói xong, Trương Tuấn liền rời đi phòng. Sở Lăng Vân đem trong tay hoa đưa tới Vân Thất Tịch trong tay, nụ cười ôn nhu. Hạ tỷ bật đầy. Vân Thất Tịch nhận lấy hoa, nhìn xem Sở Lăng Vân, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sở Lăng Vân nhìn quả đào một mắt, quả đào nhanh chóng nhìn về phía nơi khác, nàng tấm lòng kia hư rõ ràng như vậy. Nàng biết, là quả đào bán rẻ nàng. Là quả đào nói cho ngươi hôm nay là sinh nhật của ta. Sở Lăng Vân mỉm cười khẽ gật đầu một cái, không, ta là đặc biệt vì sinh nhật của ngươi tới, chỉ bất quá quả đào nói cho ta biết địa chỉ mà thôi. Vân Thất Tịch không tin, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta? Sở Lăng Vân cười nhạt một tiếng, cái này lại không khó đoán. Cũng đối, tên của nàng sớm đã tiết lộ thiên cơ. Sau đó Sở Lăng Vân gia nhập bọn hắn. Sở Lăng Vân một cái hơi có vẻ nam nhân thành thục ngồi ở một đám học sinh tốt nghiệp trung học ở giữa, không có nửa điểm không hài hòa không nói, lại ngược lại là nổi bật nhất tồn tại. Rất nhanh, đại gia liền chơi hưng phấn rồi, ca hát, uống rượu. Bọn hắn cố ý tuyển loại kia đặc biệt hăng hái ca, càng hát càng này, toàn bộ phòng bầu không khí phảng phất đều đốt lên. Mà Sở Lăng Vân chỉ là lặng lặng mà ngồi tại Vân Thất Tịch bên cạnh, đối với cái này loại huyên náo hoàn cảnh mặc dù có chút không thích ứng, nhưng mà có Vân Thất Tịch tại, hắn vẫn như cũ cảm thấy ngốc xuống là một kiện chuyện vui. Các bạn học từng cái lần lượt đến cho người được chúc thọ mời rượu, Vân Thất Tịch uống mấy chén cũng có chút chống đỡ không được. Chờ con người đến nữa mời rượu lúc, bên cạnh đưa tới một cái tay, thay hắn tiếp nhận. Sở Lăng Vân trầm ổn nói, ta tới. Thế là về sau rượu đều bị Sở Lăng Vân ngăn cản xuống dưới. Quả đào ở một bên lôi Vân Thất Tịch ống tay áo, bắt quái mà tại bên thai nàng hỏi, Thất Tịch, ngươi có biến à, các ngươi thực sự là nam nữ bằng hữu quan hệ, có phải hay không? Ngươi có thể a, ngay cả ta cũng không giấu giếm. Vân Thất Tịch liếc nàng một mắt, giả. Quả đào không tin, đắp Vân Thất Tịch bả vai, cười nói, ta cảm thấy thật sự, hắn xem ngươi ánh mắt đều có điện, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy sao? Nếu nói một điểm cảm giác cũng không có, đó cũng là không thể nào. Quả đào hâm mộ nói, nếu là có một cái nam nhân có thể giống như vậy, cho ta một loại đại nam nhân bảo hộ, lại lớn lên như thế mà người tiên, thật là tốt bao nhiêu, đáng tiếc à, ta liền không có ngươi tốt như vậy mệnh. Vân Thất Tịch len lén đi xem Sở Lăng Vân, hắn đem chính mình bảo hộ ở phía sau nàng, đem tất cả nan để đều cùng nhau ôm lấy, nếu nói trong lòng không có một chút ba động, đó cũng là không thể nào. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ, không có bao nhiêu người quan tâm tới nàng. Cho nên nàng một mực tương đối tự cường cùng độc lập. Lúc này đột nhiên có một nam nhân đứng tại trước mặt nàng, tựa như thay nàng che gió che mưa tựa như, lòng của nàng chậm rãi trở nên có chút tiểu nữ nhân. Nói cho cùng, nàng cuối cùng chỉ là một nữ sinh, coi như lại cường hãn, nàng cũng sẽ giống thông thường nữ sinh một dạng, hướng tới một phần tình yêu chân chánh. Bình thường tâm tượng một khối đá, thật giống như cái gì cũng không thể đả động, có thể chỉ là bởi vì nàng không có gặp phải cái kia người thích hợp mà thôi. Trương Tuấn ra cờ tờ vờ sau đó, liền trực tiếp thẳng hướng lấy cửa bãi đỗ xe đi đến, hướng đi một chiếc màu xanh nhạt xe thể thao bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống tới, lộ ra nam nhân nửa gương mặt. Làm xong, nam nhân hỏi. Trương Tuấn cúi đầu không lưng mà cười theo, nhị thiếu gia, ngài yên tâm đi, tất cả đều dựa theo phân phó của ngài, làm xong. Sở Thanh Nhân một tiếng, đem sớm đã chuẩn bị xong một sấp Việt Nam đồng đưa ra tới. Trương Tuấn đưa tay tiếp nhận lúc, hai mắt thẳng tỏa sáng. Chuyện này đừng để người thứ ba biết, bằng không ta bảo đảm để cho người không dễ chịu. Sở Thanh Uy nói. Trương Tuấn không ngừng bận rộn gật đầu. Nhị thiếu gia, ngài yên tâm đi, chuyện này nhất định nát vụn tại trong bụng ta bảo đảm tuyệt sẽ không nói ra. Sở Thanh Như một tiếng, Trương Tuấn cẩn thận đem tiền cất kỹ rời đi. Trong phòng chung, tại các bạn học theo đề nghị, đại gia bắt đầu chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Đối với Sở Lăng Vân sẽ không đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm chuyện này, các bạn học chẳng những không cảm thấy hiếm lạ, ngược lại cảm thấy cái kia là một loại không dính khói lửa trần gian khí chất, nhất là những cái kia nữ đồng học nhóm, tranh tiên cùng hậu nói cho hắn quy tắc. Sau khi nghe xong, Sở Lăng Vân cười nhạt một tiếng, ta hiểu. Chơi một hồi, đến phiên Sở Lăng Vân, hắn do dự một chút lựa chọn lời thật lòng. Quả đào đem nhãn sách cho hắn rút, hắn tiện tay rút một chi, quả đào sau khi xem liền nở nụ cười, còn ý vị thâm trường nhìn Liêu Vân Thất Tịch một mắt. Ngươi một đời từng thích mấy cái nữ tử? Bắt quái như vậy vấn đề cũng là đủ. Sở Lăng Vân nhưng không thấy lại nửa chút khó xử, thản nhiên nói, một cái. Quả đào theo sát lấy hỏi, tên gọi là gì? Sở Lăng Vân quay đầu liếc mắt nhìn Vân Thất Tịch, trong mắt nhu hòa nhào nặn tiến vào một tia gió xuân. Vân Thất Tịch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kêu lên, tất cả đều cùng hô lên, cùng một chỗ sáu. Vân Thất Tịch trên mặt thiêu đến lợi hại, không biết hắn này có được coi là được là thừa cơ thổ lộ. Được mọi người như thế cùng một chỗ dỗ, nàng che lấy mặt nóng lên, nhìn Sở Lăng Vân một mắt. Ngươi như thế nào thành thật như vậy, một cái lời thật lòng chỉ có thể hỏi một vấn đề, quả đào kéo một phát, ngươi liền đi trong cả bẫy. Sở Lăng Vân rất thờ ơ cười cười, không quan hệ, ngược lại cái này cũng không phải là bí mật gì. Sau đó rất xui xẻo là, Vân Thất Tịch cũng trúng chiêu, nàng hào sảng lựa chọn đại mạo hiểm, chính là chỉ sợ rút đến hy kỳ cổ quái gì mà nàng trả lời không được vấn đề. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, nàng có thể xui xẻo như vậy, đại mạo hiểm cửa này cũng như vậy khổ sở. Hiện trường chọn một khắc phái, miệng dán miệng một phút. Nghe xong vấn đề Vân Thất Tịch hơi kém khóc lên. Đây là cái nào nhân tài ra để, đi ra, ta bảo đảm đánh không chết hắn. Quả đào cười xấu xa, Thất Tịch, bây giờ ai ra để đã không trọng yếu, có chơi có chịu, nhanh à, một phút mà thôi, cũng không phải rất khó. Đây thật là đứng nói chuyện không đau eo. Những nam sinh khác cũng đi theo dở trò xấu, đúng vậy à, nhanh chọn đi, Thất Tịch, ta không để ý ngươi chọn lựa ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Chính là chọn ta cũng có thể. Quả đào đẩy hắn ra nhóm, đi đi đi, có các ngươi chuyện gì, bạn trai người ta ở chỗ này đây. Nàng tiểu nói này, mọi ánh mắt lần nữa tập trung tại Vân Thất Tịch cùng Sở Lăng Vân trên thân. Mà chỉ có Vân Thất Tịch biết, bọn hắn căn bản cũng không phải là nam nữ bằng hữu, hơn nữa bọn hắn căn bản vốn không biết Vân Thất bối cảnh, hắn đến từ bảo thủ cổ đại, chơi như thế nào được lớn như vậy trò chơi, đơn giản muốn chết người. Đang lúc Vân Thất Tịch do dự thời điểm, trước mắt bóng đen đè ép, hai mảnh bờ môi dính vào cùng một chỗ. Vân Thất Tịch có chút hốt hoảng muốn tránh, có thể cái hốt bị chế trụ, nàng không động được, chỉ có không nhúc nhích dán vào. Mà các bạn học sớm đã bởi vì Sở Lăng Vân cái này một phương bá chủ tức giận cử động hét lên, đồng thời còn vỗ tay lên. Sở Lăng Vân hòa Vân Thất Tịch cách rất gần khoảng cách ánh mắt giao hội, hai trái tim đều ở đây cấp tốc tăng tốc, huyết dịch nhiệt độ cũng tại lên cao. Sở Lăng Vân ánh mắt tối vừa tối, có thể rất rõ ràng xem đến hắn đáy mắt có tâm tình mãnh liệt đang cuộn trào, nhưng hắn lại tại cố gắng khắc chế. Mà Vân Thất Tịch cảm giác nhưng có chút khác biệt, thể nội có một loại không bình thường khô nóng bởi vì này loại thân mật đụng vào mà nhanh chóng đang quyết tán. Một phút đã sớm tới, thế nhưng là không có ai hô ngừng, Vân Thất Tịch phát giác không thích hợp, bỗng nhiên liền đẩy ra Sở Lăng Vân. Nàng lúc này đỏ mặt giống như cái mông con khỉ tựa như, đại gia chuyện đương nhiên cho là nàng là thẹn thùng. Tất cả mọi người thức thời rất, cả đám đều tìm mượn cớ rời đi, liền quả đào cũng chạy, lúc này trong phòng chỉ còn sót Sở Lăng Vân hòa Vân Thất Tịch hai người. Vân Thất Tịch bén nhạy cảm giác đắc bất rất hợp, loại này nóng không giống với thời tiết nóng bức, nàng là từ thể nội tản mát ra. Biết ý thuật nàng ý thức được có thể là chúng chiêu. Thất Tịch, ngươi thế nào? Sở Lăng Vân rất nhanh cũng phát giác sự khác thường của nàng. 6. Bãi đậu xe màu lam trong xe thể thao, Sở Thành đang theo dõi ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái nam nhân trong tay máy vi tính xách tay, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra hình ảnh theo dõi. Khi thấy Vân Thất Tịch không tầm thường phản ứng thời điểm, ánh mắt của hắn chậm rãi nheo lại tia âm hiểm ý cười. Chuẩn bị ghi chép. Hắn nói. Nam nhân kia đáp một tiếng hảo, đang chuẩn bị ghi chép, đột nhiên hình ảnh trên màn ảnh biến mất. 489 thứ 489 chương Sở Lăng Vân 1 năm thứ 489 chương Sở Lăng Vân 1 năm giống như là TV đột nhiên đã mất đi tín hiệu, màn hình đã biến thành đầy màn hình bông tuyết. Sở Thành biến sắc, chuyện gì xảy ra? Nam nhân bên cạnh cũng luống cuống, nhanh chóng xem xét là phần mềm vấn đề vẫn là phần cứng vấn đề. Nhị thiếu gia, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta lúc trước rõ ràng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Sở Thành tức giận đến một trường vỗ tại trên tay lái, ta đã sớm nói, phải bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi mẹ nó thời điểm then chốt cho ta xảy ra vấn đề. Nam nhân dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tay run run đủ loại kiểm tra. Nhị thiếu gia, ta bên này không có vấn đề, hẳn là giám sát đầu cuối bên kia bị cứng nhắc phá hủy. Sở Thành căng thẳng khuôn mặt, nghĩ một hồi, đột nhiên nói, xuống xe. Hắn cùng với hai cái khác nam nhân cùng một chỗ xông vào cờ tờ vờ, đi mau đến gian kia phòng thời điểm, hắn thả chậm cước bộ. Có thể đi tới cửa hắn mới phát hiện, môn là khép hở. Hắn mơ hồ phát giác được không đúng, liền đẩy ra môn. Trong phòng chung nơi nào còn có người? Hắn vọt vào, đem phòng vệ sinh cùng đủ loại trong góc đều kiểm tra một lần, một bóng người cũng không có. Đi theo hắn tiến vào cái kỹ thuật đó nhân viên tìm được theo dõi vị trí, hô, nhị thiếu gia. Sở Thành sải bước đi tới, tiếp nhận đồ trên tay của hắn. Đó là một cái bị kéo cắt máy thu hình lỗ kim. Nhị thiếu gia, cái này đã quá ẩn nút, xem ra vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Lúc trước liền bị mắng cầu huyết lâm đầu nhân viên kỹ thuật cẩn thận từng ly từng tí nói. Sở Thành tức giận đến giương một tay lên đem cái kia máy thu hình lỗ kim ném ra thật xa. Nghĩ nghĩ, hắn lại từ trong phòng chung liền xông ra ngoài, mấy người trực tiếp đi tới bãi đỗ xe. Hắn nhìn về phía Sở Lăng Vân lúc trước đậu xe vị trí, nơi đó lúc này đã là một cái khác chiếc xe đậu ở nơi đó. Theo lý thuyết, ở tại bọn hắn đi vào thời điểm, Sở Lăng Vân lái xe đi. Sở Thành một quyền nện ở trên xe, phình một tiếng. Vài người khác dọa đến túi đầu, ai cũng không dám lên tiếng. 6. Dưới bóng đêm, một chiếc màu đen bình lì bình ổn đi chạy tại ngựa xe như nước bên trong. Phụ trách chở dùm tài xế liếc mắt nhìn ghế sau hai người, "Lão bản, xin hỏi các ngươi là muốn đi đâu bên trong đâu?" Sở Lăng Vân lông mày nhíu chặt, nói, "Trước tiên mở ra, nghĩ kỹ lại nói." Tựa ở trong ngực hắn Vân Thất Tịch lúc này đã tiến nhập mơ hồ trạng thái, không thanh tỉnh thắng qua uống rượu say nhân. "Thất Tịch, ngươi nghĩ đi chỗ nào?" Sở Lăng Vân túi đầu hỏi nàng. Vân Thất Tịch bản năng lấy tay với lấy y phục của hắn, nghĩ dán hắn thêm gần. Cả người giống như một con mèo nhỏ meo một dạng, tại hắn trong ngực cọ qua cọ lại. Sở Lăng Vân bị nàng cọ nổi hỏa, chỉ có thể ôm nàng càng chặt, tiện thể cố ở hai tay của nàng, ngăn lại nàng hoạt động. "Đi bờ biển." Hắn đối với chở dùm tài xế phân phó. Tài xế gật đầu, mở nửa giờ đem xem lái đến bờ biển. Sở Lăng Vân thanh toán chở dùm tiền xe về sau, chở dùm tài xế rời đi. Mà một lát Vân Thất Tịch ý chí lực đến rồi yếu nhất thời điểm, trong cơ thể hỏa để cho nàng không kìm lòng được từ đáy lòng luồn lên khát mong. Nàng hai tay leo lên cổ của hắn, bờ môi không tự chủ được sẽ tới. Làm hai mảnh cánh môi dính vào cùng nhau thời điểm, Sở Lăng Vân con mắt ngưng lại, toàn thân đều cứng lại. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, kéo ra Vân Thất Tịch. "Thất Tịch, đừng như vậy." Mặc dù hắn cố hết sức giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là hắn ra miệng âm thanh cũng đã khàn khàn. 17 tuổi tự chủ còn không mạnh, Vân Thất Tịch lúc này nơi nào còn có cái gì lý trí, nàng thậm chí không biết mình người ở chỗ nào, đối mặt là ai, tìm lấy chỉ là một loại bản năng. Nàng lần nữa dán đi lên, Sở Lăng Vân thẳng tắp cõng, không để nàng tới gần. Vân Thất Tịch đáng thương nhóm miệng, cứ như vậy không muốn ta sao? Sở Lăng Vân nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có một âm thanh đang gieo họ. Hắn muốn, đương nhiên muốn, đời này chỉ có muốn nàng mà thôi. Thế nhưng là, hắn không thể. Vân Thất Tịch thừa dịp hắn ngây người lúc lại lần nữa nhào tới, hôn lên môi của hắn. Sở Lăng Vân chán ẩm vang sắp vỡ, lý trí tại bị cấp tốc tan rã. Vân Thất Tịch chủ động tìm lấy, Sở Lăng Vân không hé miệng, nàng dường như không được đến thỏa mãn, miệng nhỏ đều cong lên. Đáng thương này ba ba biểu lộ ở nơi này, một lát Sở Lăng Vân xem ra trở thành đánh hắn lý trí một quặng cỏ cuối cùng. Đối mặt những nữ nhân khác, hắn hoàn toàn có thể giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là Vân Thất Tịch không đặc biệt nữ nhân, là hắn một mực yêu sâu đậm nữ nhân à, nàng dạng này chủ động dây dưa, hắn nơi nào còn có cái gì lý trí có thể nói đâu. Hắn đột nhiên chế trụ sau gáy nàng, thật sâu hôn trả lại xuống dưới. Chật hẹp trong xe, hai người chậm rãi té ở trên ghế ngồi, hôn quá điên cuồng. Sở Lăng Vân hoàn toàn bị nụ hôn này xung kích phải đầu não không thanh tỉnh, hắn cũng không muốn thanh tỉnh, thật muốn cứ như vậy trầm luân xuống. Thế nhưng là, trong thân thể lại có một cái khác hắn đang ngăn trở hắn. Không thể, hắn không thể thương tổn nàng. Yêu nàng liền muốn bảo hộ nàng, hắn không thể trở thành tổn thương nàng người kia. Sở Lăng Vân cả người bốc mồ hôi, cố nén muốn hỏa tách ra lẫn nhau, trong xe, hai đạo thay nhau tiếng hít thở phá lệ rõ ràng. Thất Tịch, không cần như vậy, thanh tỉnh một điểm, ta giúp ngươi giải độc. Giải độc hai chữ nhường Vân Thất Tịch có trong nháy mắt ý thức nấu lại. Nàng loạn xạ sở lấy, suy yếu nói, túi của ta đâu? Trong bọc có ngân châm. Sở Lăng Vân nghe xong, như thấy được hy vọng, con mắt nhất thời sáng lên lên. Cấp tốc tìm được Vân Thất Tịch bao, từ bên trong lấy ra một cái châm cứu bao. Thất Tịch, ngươi đừng sợ, ta có thể cứu ngươi, có ngân châm, ta lập tức liền có thể cứu ngươi. Vân Thất Tịch cười khổ, ngươi làm được sao? Sở Lăng Vân không nói thêm gì nữa, lấy ra ngân châm, tìm được huyệt vị, một châm kim châm xuống. Vân Thất Tịch chậm rãi cảm thấy trong cơ thể nóng tại biến mất, tóc của nàng đã toàn bộ bị mồ hôi làm ướt, lúc này nàng vô lực dựa vào ghế, xuyên thấu qua trong xe ánh sáng mờ tối nhìn qua Sở Lăng Vân chuyên chú giúp nàng ghim kim bộ dáng. Ngươi lai, ngươi còn biết y thuật. Nàng cười, ngươi thật tốt toàn năng. Sở Lăng Vân không nói chuyện, ghim kim thời điểm hắn không dám phớt lờ. Bất quá hắn từ Vân Thất Tịch giọng nói chuyện cùng với hô hấp tốc độ biết, nàng đã tốt hơn nhiều, trong lòng nhất thời cũng yên lòng. Vân Thất Tịch bởi vì lúc trước ra quá nhiều mồ hôi, tiêu hao số lớn thể lực, so chạy 5000m còn mệt hơn, chờ trong cơ thể hỏa triệt để hạ xuống phía sau, nàng đã ngủ. Sở Lăng Vân thu lại ngân châm, túi đầu lúc này mới phát hiện có mồ hôi từ trên trán của mình nhỏ xuống tới. Hắn rút ra khăn tay, cho mình trà sát mồ hôi, trông thấy ngủ Vân Thất Tịch cũng là mồ hôi chảy ròng ròng, thế là cầm khăn tay nhẹ nhàng vì nàng lau. Nàng lúc này ngủ được rất bình tĩnh, rất yên ổn. Mà Sở Lăng Vân bị nàng khơi mào họa nhưng vẫn không có tiêu giảm xuống. Hắn tự tay tới gần mặt của nàng, hơi chần chờ, mới nhẹ nhàng vuốt lên mặt của nàng. Nàng lông mày, mắt của nàng hết thảy đều hay là hắn quen thuộc bộ dáng. Lão thiên gia nhường hắn mới gặp lại nàng, là đối hắn ban ân, hắn chỉ có thể bảo hộ nàng, không thể thương tổn nàng. Tuyệt đối không thể. Đối với nàng tình phải tới lúc nào mới có thể ngừng đâu? Có lẽ là dài đằng đẵng a. Nhẹ nhàng, hắn túi lầu xuống, cánh môi rơi vào trên trán của nàng, xuống chút nữa rồi, điểm tại chóp mũi của nàng, xuống chút nữa. Hắn ánh mắt rơi vào trên môi của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động lại rất sắc bị hắn ép xuống. Cuối cùng, hắn chỉ là rơi vào hắn lún đồng tiền vị trí. Nơi đó tựa như múc đầy mật, một loại ngọt tràn ra ngoài, ngọt đến trong lòng. Hắn nhớ kỹ, Thất Tịch nói qua, nàng ở đây sống 20 năm, như vậy nàng đến rồi 20 tuổi thời điểm, còn có thể rời đi hắn sao? Chỉ là nghĩ đến sẽ rời đi khả năng này, Sở Lăng Vân đã cảm thấy tim đau đớn đứng lên. Lão thiên gia cho hắn cùng nàng gặp lại cơ hội, vô luận thời gian dài ngắn hắn đều hẳn là thỏa mãn, thế nhưng là người chính là không biết đủ, lấy được cuối cùng còn nghĩ yêu cầu xa vời càng nhiều. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, quyến luyến không thôi cùng nàng mười ngón giao thoa. Mà nàng giống như là mệt muốn chết rồi, những thứ này nhỏ xíu động tĩnh căn bản quấy rầy không được nàng giấc ngủ, nàng vẫn như cũ ngủ rất say ngọn, liền phảng phất lúc trước trận kia âm mưu đều chưa từng có. Lam Vân Thất Tịch khi tỉnh lại, nàng mở mắt ra, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm. Trong nháy mắt có loại mờ mịt không người ở chỗ nào cảm giác. Vừa nghiêng đầu, nàng nhìn thấy một trương dễ nhìn mà an tĩnh ngủ nhan, mà nàng đang gắt gao ôm hắn. Không sai, là nàng chủ động ôm. Tìm kiếm ký ức, nàng phảng phất nhớ tới đêm qua một chút đoạn ngắn, thực tình rất lung túng. Nếu như có thể, nàng thật sự hy vọng có thể đem ngày hôm qua đoạn ký ức kia tại Sở Lăng Vân trong đầu thanh trừ. Ghế sau trên ghế rất hẹp, kỳ thực muốn dung nạp hai người bọn họ mười phần miễn cưỡng, nhất là Sở Lăng Vân dáng người thon dài, hắn nhất định phải có chân mới có thể miễn cưỡng nằm xuống. Vân Thất Tịch ánh mắt lần nữa rơi vào Sở Lăng Vân trên mặt, ho nhẹ một tiếng. Người đã tỉnh a? Không cần vừa ngủ. Quả thật, Sở Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt như đựng lấy dương quang, đặc biệt ấm. Cảm thấy dễ chịu chút ít sao? Hắn hỏi. Vân Thất Tịch gật gật đầu, lúc này không có chuyện gì. Nói xong, hai người lâm vào yên lặng ngắn ngủi, trầm mặc đến lung túng. Nàng đoán hắn lúc trước vừa ngủ là sợ nàng ngượng ngùng a. Nghe thấy thủy triều thanh âm, Vân Thất Tịch ngẩng đầu theo kiếng xe nhìn ra ngoài, chân trời đã có một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Thái Dương mau ra đây, chúng ta xuống xe đi xem mặt trời mọc a. Nàng dùng ra vẻ giọng vương lỏng để che giấu bối rối của mình. Sở Lăng Vân một giọng nói hảo, chậm rãi ngồi dậy. Hắn đứng dậy động tác rất chậm, đoán chừng giữ vững một đêm loại này vặn vẹo tư thế ngủ, hắn lúc này hẳn là toàn thân khó chịu a. Mở cửa xe, Vân Thất Tịch chân vừa xuống đất, liền mềm nhũn xuống, còn tốt Sở Lăng Vân tay mắt lênh lẹ, kịp thời đỡ nàng. Người đêm qua chân giống như bị trật, ta còn chưa kịp cho người xem. Sở Lăng Vân nói. Sở Lăng Vân còn nói, ta có ngươi à, có ngươi nhìn mặt trời mọc, tiếp đó tìm nơi tốt ngồi xuống, ta sẽ giúp ngươi xem chân. Vân Thất Tịch nhìn xem ngồi xổm ở trước người mình cái này khoan hậu cõng, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp, bò lên trên lưng của hắn. Sở Lăng Vân cõng lên nàng, hướng về bờ biển đi đến. Trọng sao? Vân Thất Tịch hỏi. Không. Sở Lăng Vân có một đoạn lại đi bên trên ném một chút, Vân Thất Tịch thật không sao, rất muốn chính mình người nhẹ như yến. Người có thể cong bao lâu? Không được thì thả ta xuống, ta có thể thử nghiệm chậm rãi đi. Sở Lăng Vân hồi lâu không nói gì, nhìn chằm chằm trên mặt biển đạo kia càng lai việt sáng hào quang, một hồi lâu, hắn mới cảm tính nói, ta có thể cong cả một đời. 490 thứ 490 chương Sở Lăng Vân 16 thứ 490 chương Sở Lăng Vân 16 nhìn như bình thản một câu nói, Vân Thất Tịch lại hoàn toàn bị rung động. Trong lòng có một loại kỳ diệu cảm giác bay lên, đó là một loại bị che chở, bị sủng ái cảm giác hạnh phúc. Ít nhất nàng đã lớn như vậy, chưa bao giờ nam nhân như vậy sủng ái qua nàng, đối với liền ba nàng đều chưa từng có. Ai, ta phát hiện ngươi một cái cổ đại nam nhân vậy mà cũng rất biết tâm tình, có phải hay không các ngươi chỗ ấy nam nhân đều dạng này? Vân Thất Tịch nhạo báng hỏi hắn. Hào quang chiếu đến Sở Lăng Vân nụ cười nhàn nhạt, mà anh tuấn tựa như độ một tầng quang huy. Ngươi thích không? Vân Thất Tịch tâm nhảy không bị khống chế ra tốc, thành thật trả lời, ưa thích. Sở Lăng Vân đi đến tới gần bờ biển bãi cát chỗ dừng lại, đem Vân Thất Tịch buông ra, để cho nàng ngồi ở trên bờ cát. Vậy ta về sau mỗi ngày đều nói cho ngươi. Nụ cười của hắn ôn hòa như gió xuân. Lúc trước Sở Lăng Vân đưa lưng về phía nàng, cho chuyện còn cảm thấy không có gì, lúc này hắn cùng với nàng chính diện tương đối, ánh mắt sáng rực, nàng lại có một chút thẹn thùng. Vân Thất Tịch tiếu đạo, thất thúc, ta còn nhỏ, ngươi ở đây làm hư tiểu hải tử. Nàng cười lên lún đồng tiền nhàn nhạt, nhạt, rất đẹp rất thuần khiết thật, Sở Lăng Vân đều nhìn ngây dại. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn phóng thẳng chân của nàng. Ta giúp ngươi xem chân. Từ thủ pháp của hắn xem ra, đúng là một hiểu ý. Hắn động tác rất ôn nhu, giống như là chỉ sợ làm đau nàng. La Huy đến rồi, Thất Tịch, ngươi nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau. Sở Lăng Vân nhắc nhở nàng. Vân Thất Tịch xem thường, yên tâm đi, ta chịu được, ta không có như vậy mảnh mai. Sở Lăng Vân nắm chặt lòng bàn chân của nàng, hơi chút dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hắn trước tiên lo âu ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngươi còn tốt chứ? Vân Thất Tịch buông ra chết cắn môi, có chút dở khóc dở cười. Đau. Sở Lăng Vân ôn hòa trấn an nàng, là sẽ đau, một hồi liền tốt, ngươi có thể đứng lên động một chút. Vân Thất Tịch đứng lên, hoạt động một chút chân, so vừa rồi tốt hơn nhiều lắm. Không đầy một lát, nàng liền nhảy nhót tư mừng. Ngươi chậm một chút, coi chừng lại bị thương. Sở Lăng Vân nhắc nhở nàng. Vân Thất Tịch tại trên bờ cát chạy rất nhanh mà, thủy triều thỉnh thoảng không có qua chân của nàng quõng. Sáng sớm biển cả, mặt biển đều biến thành kim hoàng sắc, đón mặt trời mọc, đón gió biển, không hiểu để cho lòng người sảng khoái. Sở Lăng Vân đứng tại không xa xa trên bờ cát, cương chịu nhìn qua nàng. Vân Thất Tịch đột nhiên quay đầu, chỉ vào Sở Lăng Vân sau lưng. Ngươi xem, đó là cái gì? Sở Lăng Vân vừa quay đầu lại, cũng không có thấy cái gì, chờ hắn lại quay đầu lúc, Vân Thất Tịch nhưng không thấy. Trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, liếc nhìn lại, một bóng người cũng không có. Thất Tịch. Sở Lăng Vân luống cuống. Hắn xông về phía trước mấy bước, mặt hướng mặt biển hô to. Thất Tịch, Thất Tịch. Không phải nói phải chờ tới 20 tuổi sao? Chẳng lẽ nàng đã sớm rời hắn đi sao? Không, hắn không tin. Thất Tịch. Hắn hô. Đột nhiên, hoa lạc một tiếng, trên mặt biển bốc lên một cái ướp nhẹ đổ tới. Ha ha, ta ở đây. Sở Lăng Vân thở dài một hơi, nhìn qua nàng hoạt bát hướng hắn vươn đầu lưỡi dáng vẻ, cười. Ngay sau đó, một cơn sóng đánh tới, liền đem Vân Thất Tịch nụ cười bao phủ lại, đợi nàng đầu lại lộ ra, đỉnh đầu thủy thẳng hướng hạ lưu. Sở Lăng Vân cởi áo khoác xuống, đá rơi xuống giày, hướng về Vân Thất Tịch đi đến, cũng không để ý ống quần càng lượt càng cao. Vân Thất Tịch thấy hắn hướng tự mình đi tới, giảo hoạt cười, quay người một đầu đâm vào trong nước. Nàng hướng về chỗ sâu bơi đi, Sở Lăng Vân cũng đi theo đuổi tới. Mặc dù Vân Thất Tịch kỹ năng bơi hảo, nhưng mà Sở Lăng Vân kỹ năng bơi cũng không kém, nam nhân thể lực từ đầu đến cuối tốt chút, cuối cùng vẫn bị hắn cho đuổi kịp. Hắn ôm nàng trong ngực, hai người đều ướt đẫm, cơ thể chạm nhau, Huy Nhất tầng kia vài áo tựa như cũng biến thành ẩn hình. Sở Lăng Vân đưa tay, thay nàng vật đi trên trán nàng cùng trên tóc giọt nước. Cho dù là nàng bây giờ như thế lộn xộn lại dáng vẻ chật vật, vẫn như cũng không ngăn cản được tim của hắn đập ra tốc. Trong ngực người sớm đã nhường hắn tâm viên ý mã. Hắn hầu kết nhẹ lăn, Thất Tịch, đi cùng với ta, ngươi vui vẻ không? Vân Thất Tịch tâm bên trong rung động, nụ cười thuần chân gật đầu, ân. Hắn ôm nàng càng chặt, khàn khàn nói, gả ta cả một đời đều để ngươi vui vẻ. Vân Thất Tịch ngơ ngác nhìn qua hắn. Hắn đây coi như là đang cùng nàng cầu hôn sao? Nàng cố ý cười ngây ngô mà vung lên môi, ta mới 17 đâu, Thất Thúc, ngươi nghĩ đùa giỡn thiếu nữ vị thành niên a. Nói xong lời này, Vân Thất Tịch lại đột nhiên nghĩ đến, 17 tuổi tác tại cổ đại, có lẽ đều mang nổi. Sở Lăng Vân cười hỏi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Hiện đại nữ tử lấy chồng đều có tiêu chuẩn, ta phù hợp tiêu chuẩn của ngươi sao? Vân Thất Tịch làm suy xét hình dáng, ân, vẫn được. Sở Lăng Vân ướt át tay nâng lấy mặt của nàng, ánh mắt ấm áp như lúc này ánh bình minh. Thất Tịch, vậy chúng ta ước định cẩn thận không tốt. Ta chờ ngươi lớn lên gả ta, đến lúc đó ngươi đừng chê ta lão. Vân Thất Tịch nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đột nhiên cười lên ha ha. Nguyên lai như ngươi loại này nhan trị người nghịch thiên cũng có không tự tin thời điểm. Sở Lăng Vân biểu lộ nghiêm túc nhìn xem nàng, ta vẫn luôn không tự tin, nhất là ở trước mặt ngươi. Vân Thất Tịch nhìn qua hắn, có trong nháy mắt mở mịt. Vì sao? Bọn hắn biết thời gian cũng không dài, nhưng hắn biểu đạt ra cảm tình, lại làm cho nàng cảm thấy thật giống như bọn hắn quen biết rất lâu tựa như. Sở Lăng Vân ôm chặt nàng, đáp ứng ta, đừng rời bỏ ta. Vân Thất Tịch tựa ở đầu vai của hắn, nín cười đạo, như thế nào nghe ngươi lời này, có loại cái này bánh gà tổ ta dự định cảm giác. Sở Lăng Vân kéo ra lẫn nhau khoảng cách nhất định, quyến luyến nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng theo dõi hắn, hai người ánh mắt đụng vào nhau, giống như có hỏa hoa đang nhấp nháy. Hắn nhìn qua nàng hiện ra đầm nước thần, chậm rãi đưa tới gần, Vân Thất Tịch tâm nhạy không thể khống chế tăng tốc. Nhưng mà hắn lại tại một cái rất gần khoảng cách dừng lại, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái chóp mũi của nàng. Thế nào? Vân Thất Tịch phát giác được sự do dự của hắn. Sở Lăng Vân đẹp mắt lông mày nhẹ trao lại, thở dài, chờ một chút, ngươi còn vị thành niên. Chẳng. Không đắc bất nói, ngay tại lúc này còn có thể nghiêm chỉnh nam nhân thực sự là đem nàng tâm đều manh hóa. Nàng nhón chân lên, nguyên bản cùng ngực thủy vị trượt. Nàng chủ động đưa tới môi của mình. Có lẽ là tình cảnh này, lẫn nhau cơ thể kề nhau, thôi sinh nàng hormone, có thể, nàng thật sự đối với hắn động tâm. Tại hắn nói chờ một chút thời điểm, nàng cảm thấy, không muốn chờ. Hai mảnh môi thử nghiệm cùng một chỗ, giống như dẫn hỏa một đống dễ cháy vật phẩm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho dù là lạnh như băng nước biển, cũng không cách nào dập tắt cái này cháy hừng hực hỏa diễm. Tước đấm cánh tay càng quấn càng chặt, nước biển chung quanh cũng theo động tác của bọn hắn ba động phải lớn hơn. Không biết dây dưa bao lâu, cánh môi cuối cùng tách ra, hai cặp trong đôi mắt phản chiếu lấy với nhau thân ảnh. Nếu nói Sở Lăng Vân lúc trước hỏi vấn đề Vân Thất Tịch cũng không có trả lời thẳng, như vậy cái này một cái chủ động đưa lên hôn, cũng coi như là biểu lộ thái độ của nàng. Thất Tịch. Sở Lăng Vân động tình gọi nàng, cẩn thận ôm ấp lấy nàng. Nếu như nói đây hết thảy chỉ là một giấc mộng, như vậy hắn tình nguyện dài ngủ không tỉnh. Hai người ngồi trở lại bên bờ, Sở Lăng Vân ôm Vân Thất Tịch, nàng tựa ở trên vai của hắn. Nàng hỏi, điện thoại di động của ngươi đâu? Sở Lăng Vân nhặt lên vừa rồi bỏ vào trên bãi cắt điện thoại, đưa cho nàng. Vân Thất Tịch mở ra chụp ảnh công năng, hướng về phía hai người tự chụp mấy chương, chọn lựa một tấm hình làm khóa màn hình, thiết trí hào phía sau, mới đưa trả lại cho hắn. Về sau lại có những nữ nhân khác đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu, ngươi liền đem hình này cho nàng nhìn, có nghe thấy không? Sở Lăng Vân mỉm cười gật đầu, hảo. Cùng ngày, Sở Lăng Vân đem Vân Thất Tịch đưa về nhà. Sáng ngày thứ hai, Vân Thất Tịch ngủ đến 10 điểm, bị tiếng đập cửa giật mình tỉnh giấc. Thất Tịch, mặt trời chiều lên đến mức rồi, còn không có đứng lên. Nàng nghe ra là quả đào thanh âm, thế là lười biếng xuống giường đi qua mở cửa. Mở cửa phía sau, quả đào phong phong hỏa hỏa vọt lên tới, trực tiếp đem một trường báo chí vô lên bàn. Thất Tịch, ngươi phát hỏa a? Có ý tứ gì? Vân Thất Tịch có chút ngộng. Quả đào điểm một chút trên bàn báo chí, chính ngươi nhìn. Vân Thất Tịch cầm tờ báo lên vừa mở ra, lập tức khỏe miệng giật giật. Thảo, vẫn là đầu đề đâu? Sở thị tập đoàn đại thiếu gia cùng cao trung nữ sinh trong biển ướt thân hôn nồng nhiệt, cái này tiêu đề đủ căng hăng. Thất Tịch, có ảnh chụp làm chứng, ngươi cái này có thể chống đỡ lại không được a? Nhìn xem trên tấm ảnh hai cái dây dừa thân ảnh, ngày hôm qua cái hôn cảm thấy bây giờ nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng hồi tưởng lại, lúc này khuôn mặt lại trở nên nóng nóng. Được được được, ngươi nói là chính là a. Kỳ thực Vân Thất Tịch nội tâm suy nghĩ, nhường báo chí tới tuyên bố bọn hắn quan hệ giống như cũng không có cái gì không tốt. Quả đào sau khi đi, Sở Lăng Vân điện thoại của đánh tới. Vân Thất Tịch nhận, nghe thấy trong điện thoại truyền đến xin lỗi âm thanh. Thất Tịch, có lỗi với, chuyện này trách ta. Vân Thất Tịch nhíu mày, cố ý ngữ khí mang lên một chút u oán. Hối hận hôn ta? Không. Sở Lăng Vân ngữ khí kiên quyết. Vân Thất Tịch thỏa mãn câu lên môi, vậy được rồi, ta mới không quan tâm người khác nói như thế nào đây. Đang trò chuyện, lại một cái điện thoại tiến vào. Vân Thất Tịch nhất nhìn, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, đối với Sở Lăng Vân nói, ta cúp trước, nhận cú điện thoại. Cú điện thoại là này nàng vị sư phụ kia đánh tới, nghe xong điện thoại, nàng chỉ trả lời một câu, hảo, sư phụ, ngươi yên tâm. Sở Lăng Vân bên này vừa cúp điện thoại, cầm lấy trên bàn báo chí, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển tới giày cao gót âm thanh. Hắn ngẩng đầu, nhìn người tới chính là Nhiễm Vượng. Nhiễm Vượng lần này tới mục đích rõ ràng, cho nên cũng sẽ không lại rẽ con ngõ cụt. Mạch Nam, ngươi biết không? Đối phương là vị thành niên học sinh, cái tin tức này đối ngươi danh dự ảnh hưởng rất lớn. Sở Lăng Vân nhớ tới lúc trước Vân Thất Tịch mà nói, hội tâm nở đủ cười, lấy lời giống vậy trả lời Nhiễm Vượng. Ta không quan tâm người khác nói thế nào. Nhiễm Vượng đối với Sở Lăng Vân phản ứng hơi có chút giật mình, lại không khỏi sầu lo trọng trọng. Mạch Nam, ngươi là thật sự yêu thích cái này gọi Vân Thất Tịch nữ sinh sao? Sở Lăng Vân mười phần nghiêm túc nhìn xem nàng, đời này không phải nàng không cưới. Nhiễm Vượng chấn kinh, dạng này có phải hay không quá vọng động rồi? Sở Lăng Vân cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm trên báo chí ảnh chụp không nói gì. Thế nhân đều cho rằng hắn cùng với Vân Thất Tịch bất quá ngắn ngủi quen biết, chỉ có chính hắn biết, hắn yêu nàng mười mấy xuân thu. Mà đổi thành một bên, Sở Thành cầm báo chí tâm tình vui vẻ. Không nghĩ tới hôm qua ta không có đánh thành, hắn lại bị người khác vỗ tới, ta nói người phóng viên này nên trọng thưởng. Bên cạnh trợ lý thừa cơ thúc ngựa, nhị thiếu gia, cái này đại thiếu gia sinh hoạt cá nhân luôn luôn chính là ký giả chú ý tiêu điểm a. Sở Thành gật đầu, nhìn chằm chằm trên báo chí ảnh chụp, nói một cách đầy ý vị sâu xa, xem ra nữ sinh này đúng là hắn điểm yếu. Trên TV đang tại cắm truyền bá một đầu trời mưa như thác đổ khí dự cảnh, cùng lúc đó, Sở Thành nhận được một chiếc điện thoại. Cúp điện thoại xong phía sau, hắn cười âm hiểm một tiếng. Cơ hội tới. 491 thứ 491 chương Sở Lăng Vân 17 Vân Thất Tịch tiếp vào sải tính điện thoại của, liền thu thập xong đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Nàng túi đeo lúc ra cửa, Lam Kỳ nhìn sắc trời một chút. Thất Tịch, ta xem hôm nay đông nghịt, giống như là trời sắp mưa rồi, ngươi còn muốn đi nơi nào con a? Vân Thất Tịch nhìn trời một chút, không cho là đúng nói, trời mưa cũng không cái gì phải sợ, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Nói nàng cũng nhanh đi ra khỏi môn. Lam Kỳ nhìn xem bóng lưng của nàng tiêu thất tại môn miệng, trong lòng dâng lên rất mạnh bất an. Lúc trước, Vân Thất Tịch cũng thường xuyên đi ra ngoài, có khi mấy ngày không trở lại, nhưng cũng không có giống lần này như vậy lo lắng qua. Lại ngẩng đầu, thiên giống như càng đen hơn. Vân Thất Tịch gọi một chiếc xe taxi, đi tới Thiên Đường Sơn. Đối với ngọn núi này có một tên rất dễ nghe, gọi Thiên Đường Sơn, là bản xứ một cái phi thường nổi danh du lịch cảnh khu. Cô nương, ta coi lấy sắc trời này cũng không quá hảo, đoán chừng hôm nay cũng không có gì người đi Thiên Đường Sơn dạo chơi, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngày khác tới so sánh hảo. Hiền lành tài xế đại ca hảo tâm nhắc nhở lấy nàng. Vân Thất Tịch tiếu cười, đại ca, ngươi đây cũng không biết, cũng là bởi vì không có người nào đi, mới là thời điểm tốt, muốn thật chờ thời tiết tốt, đến lúc đó người đông nghìn nghịt, thấy đầy người đầu, còn nhìn cái gì phong cảnh a. Tài xế đại ca cũng là lần đầu tiên nghe thấy như thế tươi mới ý kiến, gãi cái hốc, chất phác cười nói, cô nương nói đến cũng có đạo lý, bất quá cô nương nhớ kỹ con trai trên dù núi a, thời tiết này chính xác trời mưa, đừng đến lúc đó xối ra bệnh tới. Tài xế là một cái người hảo tâm, Vân Thất Tịch cảm kích gật gật đầu. Đại ca, cảm ơn ngươi, ta biết. Người bên ngoài chỉ coi nàng là tới du ngoạn, chỉ có Vân Thất Tịch biết, chính mình lần này tới, nhiệm vụ gian khổ. Tại chân núi xe thời điểm, Vân Thất Tịch đã trả tiền xe chuẩn bị xuống xe lúc, tài xế kia đại ca cũng tốt bụng nhắc nhở. Cô nương, nhớ kỹ mua cây dù. Vân Thất Tịch nhất bên cạnh bỏ tiền vừa cười gật đầu, dẹp sơ, cảm ơn ngươi. Tài xế tiếp nhận tiền, thành thật nói, cô nương, nhiều. Vân Thất Tịch đã xuống xe, cười nói, đại ca, không nhiều, ngày bình thường chạy ở đây ngươi nhất định đón khách về thành, nhưng hôm nay xem ra chính xác không có người nào, ngươi chỉ có thể xe chống trở lại thành, ta trả hơn một mặt tiền xe, cũng là nên. Nhiều lần thuyết phục, tài xế đại ca mới nhận lấy tiền, quay đầu xe, hướng về nơi đến lộ trở về. Vân Thất Tịch ngẩng đầu nhìn trời một chút, mây đen cháo đỉnh, khí hậu oi bức, xem ra hôm nay trận mưa này là không tránh được. Nàng siết chặt trong tay bao, đang đứng tại chỗ nhìn quanh, đột nhiên một chiếc dài hơn xe thương vụ cũng từ trong thành phương hướng tới, đứng tại chân núi. Cửa xe mở ra, bước xuống xe mấy nam nhân, mỗi người đều có cái ba lô leo núi, mấy cái còn vác lấy máy ảnh. Tân bác sĩ, ta xem thời tiết này phải không rất hợp. Kỳ trung nhất cái đánh nhau đầu một người nói. Vị kia được xưng Tân bác sĩ nhân nhìn trời một chút, trầm một nói, chính là bởi vì thời tiết có biến, chúng ta mới nhất thiết phải hôm nay tới. Hắn giơ tay một ngón tay dưới chân núi một nhà tiệm cơm, đại gia ăn cơm trước, ăn cơm no, chúng ta lập tức lại đến núi. Nói một đoàn người tiến vào nhà kia tiệm cơm. Vân Thất Tịch vứt ra một chút trên vai bao, như có như không mà câu môi dưới, cũng cùng đi theo tiến vào nhà kia tiệm cơm. Tìm một cái cách bọn họ không xa lắm chỗ ngồi xuống phía sau, Vân Thất Tịch lấy điện thoại cầm tay ra tới, lại phát hiện điện thoại vậy mà không có tín hiệu. Rất nhanh, nàng nghe được trong đám người kia cũng có người phàn nàn. Như thế nào điện thoại không tín hiệu a? Có phải hay không là thời tiết nguyên nhân? Không đến mức a. Ngày bình thường mưa rào có sấm chớp đều có tín hiệu đâu. Vân Thất Tịch cũng không phải rất để ý, tất nhiên không có tín hiệu, nàng liền dứt khoát đưa di động bỏ vào trong bọc. Nàng muốn một tô mì, chủ quán cho nàng bưng lên thời điểm, còn cùng với nàng trò chuyện đôi câu. Cô nương, ngươi cái này thiên nhi còn chuẩn bị phóng lên trời đường sân sao? Cũng không hẹn mấy cái bạn. Nghe dự báo thời tiết nói có chàng mưa to đâu, ta khuyên ngươi a, ngày khác đến đây đi. Vân Thất Tịch nhất vừa ăn mặt vừa nói, chính là bởi vì muốn mưa, cho nên cũng không có người nguyện ý bồi ta tới. Trong mưa sơn cảnh đoán chừng cùng bình thường khác biệt, đến lúc đó ta đập tới đẹp mắt ảnh chụp, trở về thời điểm cho các ngươi nhìn. Ăn mì xong, một bàn khác mấy nam nhân còn tại ăn, Vân Thất Tịch liền trả nợ, túi leo hướng về trên núi đi. 6. Sở ra láo trạch. Sở Lăng Vân đứng tại trong hoa viên nhìn trời, đông nghịt bầu trời biểu thị một hồi mưa to sắp xảy ra. Không biết có phải hay không là bởi vì không khí có chút muộn nguyên nhân, trong lòng hắn không khỏi có chút bất an cùng bực bội. Điện thoại reo lên, hắn nhìn thấy tên người gọi đến nhíu nhíu mày, nhận. Đại ca, nhìn hôm nay nhi hẳn là nhanh mưa như thác đổ đi. Trong điện thoại truyền đến Sở Thành buông tuồng âm thanh. Có chuyện nói thẳng. Sở Lăng Vân không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng. Sở Thành tại đầu bên kia điện thoại cười hai tiếng, nói tiếp, có người trông thấy cái kia gọi Vân Thất Tịch nữ sinh một thân một mình hướng về thiên đường sơn đi, đoán chừng lúc này đã lên núi. Sở Lăng Vân rốt cuộc biết chính mình bất an nguyên nhân. Đầu bên kia điện thoại, Sở Thành còn nói thứ gì hắn đã không có nghe, cấp tốc cúp điện thoại, hắn liền cho Vân Thất Tịch gọi tới. Ngài khỏe, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Đánh rất nhiều lần, đầu điện thoại bên kia vang lên thủy chung là không cách nào tiếp thông nhắc nhở. Mấy phút sau, Sở Lăng Vân đã lái xe ra láo trạch, mở ra hướng dẫn, hướng về thiên đường sơn phương hướng chạy tới. Thiên càng đen hơn, gió cũng lớn hơn, trên đất giấy vụn đều bị thổi lên trời. Những người đi đường từ đi mau đã biến thành chạy chậm, hy vọng có thể tránh thoát trận này bao tố. Trên đường, Sở Lăng Vân lại bấm mấy lần Vân Thất Tịch điện thoại của, vẫn là không cách nào kết nối. Cúp điện thoại, trên màn hình là hắn hòa Vân Thất Tịch ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Vân Thất Tịch tiếu cho rực rỡ, khóe miệng lúm đồng tiền nhàn nhạt. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt của nàng, trong lòng vẻ này tưởng niệm cùng lo nghĩ chính như thời khắc này của phong, trong lòng của hắn mạnh mẽ đâm tới. Thất Tịch, chờ ta tới tìm ngươi. Sở Lăng Vân âm thầm siết chặt tay lái, đạp ở chân ga lên chân lại đi xuống đạp mấy phần. Màu đen bình lì lấy tốc độ nhanh hơn trên đường đi thiên đường sơn. Đến thiên đường sơn chân, mưa to còn không có xuống, một hàng cửa hàng thu thập xong đặt tại bên ngoài cung cấp du khách chọn mua đồ vật, chuẩn bị quan môn. Sở Lăng Vân nhìn thấy một nhà tiệm cơm môn con mở, liền đi qua, đem trên điện thoại di động ảnh chụp cho chủ tiệm nhìn. Xin hỏi ngươi thấy qua cô gái này sao? Lão bản xem xét, liền nhận ra được. Gặp qua à, lúc trước ở ta nơi này nhi ăn bát mì, liền lên núi, ta nói muốn mưa như thác đổ, còn khuyên nàng ngày khác trở lại đâu. Sở Lăng Vân bắt đầu lo lắng, vội hỏi, nàng đã đi bao lâu rồi? Lão bản nói, có chừng một giờ a. Không chần chờ nữa, Sở Lăng Vân đem xe ném ở chân núi, trực tiếp đi bộ lên núi. Khi hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử gọi điện thoại thời điểm, lại phát hiện điện thoại di động của hắn cũng mất tín hiệu. 6. Tại chân núi, Vân Thất Tịch thông qua đám kia nam nhân trang bị liền đã nhận ra, bọn hắn chính là sư phụ nói tới cái kia đội khảo cổ. Cái kia Tần bác sĩ nói, bởi vì phải biến thiên, cho nên mới muốn tới. Đoán chừng là sợ văn vật lọt vào mưa như thác đổ phá hư, vội vàng tới bảo vệ di vật văn hóa. Cho nên nàng so với bọn hắn trước một bước lên núi, chính là vì muốn đuổi ở tại bọn hắn phía trước tiến vào cổ mộ. Đến nỗi cổ mộ đại khái vị trí, sư phụ sớm đã thông qua bản đồ vệ tinh chia sẻ cho nàng, cân nhắc đến rồi điện thoại không tín hiệu, điện thoại hết điện các loại khả năng, nàng trên điện thoại di động giữ một phần, còn đóng dấu một cái phần bản đồ bằng giấy đi ra. Dọc theo trên sơn đạo núi, vừa đi vừa nhìn địa đồ, ở một cái chỗ ngã ba nàng lại hai cái canh giữ ở người ở đó ngăn lại. Cô nương, bên này đã giới nghiêm, không thể tới, ngươi đi một con đường khác a. Nghe xong giới nghiêm, Vân Thất Tịch liền biết sư phụ trên bản đồ đánh dấu vị trí không sai. Nàng giả ngu hỏi, vì cái gì a? Người kia mặt không thay đổi liếc nhìn nàng một cái, một mặt cự tuyệt trao đổi bộ dáng. Vân Thất Tịch tức thời lui lại mấy bước, cười ha hả nói, hảo, ta đi đường khác. Hướng về một con đường khác đi một đoạn, nàng quay đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thừa dịp người không chú ý, hướng về bên cạnh trong rừng chui đi. Cùng lúc đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã rơi xuống, trong khoảnh khắc đã là mưa rào xối xả, giống như là đỉnh đầu treo một cái càng lai Việt nặng túi nước, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, chỗ thủng mà ra. Mưa to không thể ngăn cản Vân Thất Tịch bước chân, nàng lật ra một đỉnh mũ lưỡi chai, đeo lên có thể nhường nước mưa không đến mức trực tiếp đánh vào trên ánh mắt. Xuyên qua rừng rậm, lại từ một đạo không cao vách đá lật xuống, nàng vẫn là đạt tới cổ mộ vị trí. Nơi đó kéo cảnh giới tuyến, có thể bởi vì mưa quá lớn, chung quanh người trông coi đều không coi ở đây, cho nên đội mưa đến đây cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Mặt đất đã bị đóng móc, mộ thất môn trần trụi bên ngoài, lúc này dùng một trương rất lớn vải chống nước che kín. Vân Thất Tịch lau trên mặt một cái thủy, thừa dịp không có ai, cấp tốc xốc lên vải chống nước, dùng công cụ mở ra mộ thất môn, đi vào cổ mộ. Nàng bóc đi mũ, méo méo trên quần áo thủy, từ trong bọc lật ra đèn tin, mượn đèn tin quang dò xét toàn bộ mộ thất. Đội khảo cổ ngũ che rủ, đội mưa chạy tới cổ mộ vị trí. Mọi người chú ý, trận mưa này thế tới hung hăng, ta lo lắng sẽ tạo thành ngọn núi lất lở, chúng ta phải nhanh một chút đem văn vật thay đổi vị trí ra ngoài. Tân bác sĩ đứng tại cửa mộ miệng nghiêm túc nói. Vân Thất Tịch nghe thấy người bên ngoài âm thanh, biết đội khảo cổ đến rồi, ngắm nhìn một phía, đang chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi, lại chợt cảm thấy mặt đất một hồi lay động kịch liệt, đỉnh đầu có cho bụi rớt xuống. Nàng một bên giơ tay phiến cho bụi, một bên không quá lạc quan mà nghĩ, sẽ không núi lở a. Cái này mộ thất có thể hay không sập? Thình lình nghe bên ngoài ầm ầm vài tiếng vang, động tĩnh rất lớn, mộ thất nội địa mặt run run, như phát động đất đồng dạng. Ngay sau đó, cửa ra vào một tảng đá lớn rơi xuống. Vân Thất Tịch bổ nhào qua, tra xét phía sau, xác nhận mở miệng đã bị triệt để lấp kín. Mộ thất còn tại kéo dài không ngừng mà lay động, giống như là thật muốn sập. Vân Thất Tịch tuyệt vọng ngồi dưới đất cười khổ, nàng gái mạng này sẽ không hôm nay liền viết gì chúc ở đây rồi à? Nàng mới 17 đâu? Ai, tính toán, 18 năm phía sau lại là một đầu hảo hán. Nàng đứng dậy, chuẩn bị chọn một cái khu vực tam giác ngồi xuống, đến nỗi có thể hay không bảo mệnh, thì nhìn ông trời già ý tứ. Mới vừa dậy đi chưa được mấy bước, một khối phiến đá đột nhiên áp xuống tới, Vân Thất Tịch kịp thời né tránh nhưng vẫn đang bị đè lại chân, ngã xuống đất lúc còn đập đả thương đầu, lúc này trước mắt vừa ra ngôi sao, trên đùi đau đến toàn tâm. Nàng chân này, có thể hay không phế đi? Thất Tịch, Thất Tịch. Nàng tuyệt vọng nằm trên mặt đất, tựa hồ nghe gặp có người gọi nàng. Là cầu sinh ý thức để cho nàng sinh ra ảo giác sao? Không, cái kia tiếng la vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng lai việc gần. Giống như là Vân Thất Thanh Âm. 492 thứ 492 chương Sở Lăng Vân 18 ta ở đây. Vân Thất Tịch dùng rất lớn khí lực, có thể hô lên thanh âm nhưng là nhỏ như mỗi kêu a cách mấy tầng tảng đá, tiếng mưa rơi lại quá lớn, Sở Lăng Vân dưới trận mưa to căn bản là không nghe thấy Vân Thất Tịch thanh âm. Nhưng hắn ngay cả có loại cảm ứng mãnh liệt, cảm thấy nàng liền tại đây phụ cận. Vừa mới ở đây ngọn núi lất lở, hắn thật là sợ nàng đã ra khỏi ngoài ý muốn gì. Nhìn hắn không hơn mưa to, không để ý tới lần nữa núi lở nguy hiểm, vẫn như cũ báo một tia hy vọng tại tìm, đang đều, hắn hy vọng dường nào lần này vẫn là nàng cùng hắn mở một trò đùa, có thể ngay tại hắn xoay người một cái thời điểm, nàng liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, lẻ lưỡi hoạt bát nói, ta ở đây. Thế nhưng là không có, hắn một đường lên núi, vừa đi vừa hô, tìm rất lâu, âm thanh đều kêu khàn khàn, cũng không có bất kỳ đáp lại. Đột nhiên, hắn dừng lại chân. Trước mặt trong đống bùn có cái gì đang ngọ ngoại, nhìn kỹ là một cái đầu người. Sở Lăng Vân bước nhanh hơn đi qua, tính toán đem người kia từ trên mặt đất bên trong đẩy ra ngoài, thế nhưng là hắn tựa hồ bị đè lại, căn bản không biện pháp di động. Nhưng hắn còn sống, còn có một hơi thở. Hắn một phát bắt được Sở Lăng Vân tay, cố hết sức đem một cái máy ảnh cùng một công việc chứng nhận đưa tới trong tay hắn. Ta gọi Tân Húc, là quốc gia khảo cổ nhà nghiên cứu, cái máy chụp hình này bên trong chứa đựng rất nhiều tài liệu trọng yếu cùng hình ảnh, làm phiền ngươi cầm giấy hành người này, giúp ta đem đông máy ảnh đưa đến quốc gia kiểm tra cổ trung tâm. Đã bị Lâm Thấu Sở Lăng Vân nắm chặt tay của hắn. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta muốn biện pháp cứu ngươi đi ra. Tân Húc lắc đầu, suy yếu nói, vô dụng, ta cảm thấy ta ngũ tạng lục phủ đều bị đập vỡ, theo ta cùng đi những đồng bạn khác nhi đoán chừng cũng đều đã hy sinh vì nhiệm vụ, bất quá lao thiên có mắt, để cho ta tại một khắc cuối cùng nhìn thấy ngươi, cầu ngươi đáp ứng ta. Tại chỉ còn dư một hơi cuối cùng thời điểm, hắn nghĩ tới vẫn là ích lợi quốc gia. Cái này không từ nhường Sở Lăng Vân lòng sinh kính nể. Hắn cảm thấy giao cho trong tay hắn không chỉ là tài liệu trọng yếu, mà là sứ mệnh. Sở Lăng Vân đem máy ảnh đeo trên cổ, công tác chứng minh bỏ vào trong túi. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Đáp ứng Tân Húc là vì nhường hắn yên tâm mà đi, nhưng hắn trong lòng còn treo nhớ tới Vân Thất Tịch. Nàng sẽ ở nơi nào đâu? Ngươi đi mau, ở đây đoán chừng còn có núi sụp đổ nguy hiểm. Tân Húc hơi thở mong manh nói xong, liền nhắm mắt lại, không biết là hôn mê vẫn phải chết. Sở Lăng Vân cháy bỏng mà đứng tại trong mưa, mưa rào tầm tã hoàn toàn che cản hắn ánh mắt. Thất Tịch, ngươi ở đâu? Mà bị nhốt tại trong mộ thất Vân Thất Tịch bây giờ không nhúc nhích nằm sấp, khí lực không còn, ý thức cũng tại chậm rãi di chuyển, trước mắt dần dần lâm vào hắc ám. Sở Lăng Vân đứng tại chỗ, không biết nên đi nơi nào tìm, bây giờ đặc biệt bất lực cùng khủng hoảng. Đột nhiên, ngọn núi lần nữa xảy ra rung động dữ dội. Sở Lăng Vân chậm lụt đứng tại chỗ, không có chạy trốn dục vọng. Không có tìm được Thất Tịch, hắn còn sống lại có ý nghĩa gì? Trong mưa to, một đống lớn đá lăn cùng đục ngầu nước bùn từ đỉnh núi trượt xuống 12. Chóp mũi nổi trôi mùi thuốc sát trùng, Vân Thất Tịch từ một cái bất an trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong phòng bệnh. Ngồi ở bên giường mắt đỏ làm kỳ sưng đỏ mắt, gặp nàng mở mắt ra, kích động bắt lấy tay của nàng. Thất Tịch, ngươi có thể chung quy là đã tỉnh lại. Đứng tại bên cửa sổ quả đào nghe thấy động tĩnh, mấy bước xuống lại, kích động đồng thời lại nhịn không được một trận mắng to. Thất Tịch, ta nói ngươi thật đúng là năng lực, trời mưa như thác đổ chạy tới đi dạo thiên đường sơn. Ngươi cũng không biết ngươi bị người kéo về lúc bộ dáng, ta đều cho là ngươi chết, ngươi có thể đừng dày vò sao? Không trái tim bệnh đều có thể dọa cho ra bệnh tim tới. Vân Thất Tịch ý thức được chính mình được cứu, có thể nàng rất nhanh phát hiện mình chân không động được. Chân của ta sẽ không thật sự phế đi a? Quả đào biết nàng nghĩ gì, tức giận nói, yên tâm đi, chân của ngươi còn tại, nhưng mà gãy xương, băng bó thạch cao đầu. Vân Thất Tịch nhớ tới nàng tại trong mộ thất tựa hồ nghe thấy Vân Thất thanh âm, tựa hồ không phải một loại ảo giác. Vân Thất đâu? Nàng hỏi. Ngươi nói Sở Mạnh Nam. Ngươi cái này vừa tỉnh tới liền hỏi hắn, Thất Tịch, xem ra lần này ngươi ở đây kiếp nạn chạy trốn. Quả đào trêu chọc nói. Có thể Vân Thất Tịch không tâm tình nói đùa, nàng trong lòng có loại dự cảm không tốt, cảm thấy ngày đó hắn có thể thật sự đến tìm nàng. Điện thoại di động của ta đâu? Quả Đào đem điện thoại di động đưa cho nàng, đã hết điện, Quả Đào cho nàng tìm đến một cái cục sạc, sạc điện phía sau nàng lập tức lật đến Sở Lăng Vân điện thoại của gọi, cũng là không cách nào kết nối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Thất Tịch hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sự tình chớ nghiêm trọng, ta nói với ngươi không rõ ràng, chính ngươi nhìn tin tức ra. Nói Quả Đào mở TV ra. Hai ngày này truyền tất cả đều là có liên quan Thiên Đường Sơn gặp mưa to núi lở tin tức, một lần này núi lở đã hoàn toàn cải biến Thiên Đường Sơn ngọn núi cấu tạo, cũng may cùng ngày không có gì du khách, không có tạo thành rất nhiều người viên thương vong. Theo báo cáo, Sở Thị tập đoàn người thừa kế Sở Mạch Nam cũng tại cùng ngày mưa to phía trước Thiên Đường Sơn 6. Quả Đào nghe xong, vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa phải nốt TV, lại bị Vân Thất Tịch đoạt lấy một chiếc rừng ở Thiên Đường Sơn chân màu đen Bentley, bảng số xe 3, đã xác nhận là Sở Mạch Nam tọa giá, hôm nay đã bị Sở Thị người của tập đoàn đến đây nhận lãnh, phụ cận một nhà tiệm cơm lão bản chứng thực, tận mắt nhìn đến Sở Mạch Nam lên núi. Sở Mạch Nam căn cứ này đã mất liên lạc 2 ngày. Cái kia, Thất Tịch, không có tin tức chính là tin tức tốt, ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì, chính ngươi trước tiên dưỡng tốt chính ngươi cơ thể, đừng quá mức lo lắng. Quả Đào vội vàng mà an ủi nàng. Lam Kỳ cũng với nàng, đúng vậy à, ngươi bây giờ coi như lo lắng cũng cái gì cũng làm không được à, hắn nhưng cũng là thân phận trọng yếu như vậy, tin tưởng Sở Thị nhất định sẽ đem hết toàn lực mà đi tìm hắn. Nhưng mà các nàng nói lời Vân Thất Tịch lại hoàn toàn không có nghe lọt, trong lòng nghĩ là, hắn vì sao lại ngày hôm đó đến đó đâu? Chẳng lẽ là đi tìm nàng sao? Thất Tịch, ngươi đừng khổ sở. Quả Đào vô nhẹ nhẹ lấy vai của nàng. Vân Thất Tịch nhấc hơi một tí một hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên, lại cười. Ta không lo lắng, ta tin tưởng, hắn sẽ không có chuyện gì. Có thể nàng loại này khác thường phản ứng ngược lại nhường Quả Đào cùng Lam Kỳ càng thêm lo lắng. 6. Nước nào đó tế bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, người trên giường từ đầu đến chân đều quấn lấy băng vải, không nhúc nhích soi như xác ướp. Đứng tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nữ nhân sâu kín nhìn qua người trên giường một hồi, đem trong tay ảnh chụp đưa cho bên người ngoại quốc bác sĩ. Đây là hắn ảnh chụp, theo lần, ta hy vọng có thể khôi phục dung mạo của hắn, nếu là hắn tỉnh lại phát hiện dung mạo hủy, ta sợ hắn chịu không được đả kích như vậy. Kéo lần tiếp nhận ảnh chụp, tràn đầy tự tin dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Trung nói, ngươi nhất định là tin tưởng ta mới đem hắn giao cho ta, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là quốc tế lợi hại nhất chỉnh dung sư, ta nhất định sẽ làm cho hắn khôi phục như cũ anh tuấn. Hắn dùng ngón tay gõ gõ hình trên tay. Nữ nhân gật gật đầu, kính nhờ. Nửa năm sau, phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, người trên giường trên người băng vải cũng đã dỡ bỏ, hắn đã khôi phục tấm kia anh tuấn dung mạo. Thế nhưng là hắn nửa năm này một mực ở vào ngất xỉu trạng thái, thẳng đến một ngày này, mỗi ngày chờ đợi ở bên cạnh hắn nữ nhân cuối cùng nhìn thấy hắn mở mắt. Nữ nhân kích động đến khóc lên, vội vàng đem Eo Lần bác sĩ tìm đến, Eo Lần đi qua một loạt mà kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra vậy đối với nữ nhân nói, chúc mừng, hắn đã không sao. Nữ nhân vui đến phát khóc, xông đi lên ghé vào trên thân nam nhân, ôm nam nhân cùng cơ thể. Tấn Húc, ngươi trung quy là tỉnh, ngươi biết nửa năm này ta có nhiều dày vò sao? Ta mỗi ngày đều sống ở ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại trong khủng hoảng. Nam nhân mở mịt nhìn xem hết thảy trung quanh, cùng với ghé vào trên người mình nữ nhân kia xa lạ khuôn mặt, thì thào nói, ngươi là ai? Ta là ai? Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu tới, cầu viện mà đi xem hướng đứng tại mép giường bác sĩ. Kéo lần nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta muốn hắn có thể mất trí nhớ. Nữ nhân sững sờ nửa ngày, đột nhiên nghĩ thông tựa như, lau mặt một cái lên nước mắt, ôn nhu nói, mất trí nhớ không quan hệ, Tần Húc, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt, ngươi một ngày nào đó sẽ nhớ tới, ngươi không nhớ rõ ta không quan hệ, chúng ta có thể nhận thức lại, ta gọi Bạch Tĩnh, ngươi là Tần Húc, ta là vị hôn thê của ngươi. Tần Húc vẫn như cũ mờ mịt nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới xin lỗi nói, có lỗi với, ta thật sự nghĩ không ra. Bạch Tĩnh ôm hắn, ôn nhu an ủi hắn, không quan hệ, không đổi, chúng ta có cả một đời, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Một tuần lễ sau, hắn xuất viện, Bạch Tĩnh dẫn hắn về nhà, đi vào phòng vệ sinh, hắn đứng tại trước gương đánh giá mình trong gương. Liên minh gương mặt này, hắn đều cảm thấy rất lạ lẫm, cái gọi là nhà, hắn cũng không có một điểm cảm giác thân thiết, cái gì đều nghĩ không nổi. Bạch Tĩnh lấy ra một bản album ảnh đưa cho hắn, Tần Húc chậm rãi lướt nhìn, phía trên tất cả đều là cổ vật ảnh chụp. Ta giống như đối với những đồ vật này rất quen thuộc. Hắn nói. Bạch Tĩnh nghe hắn nói như vậy, trong lòng nhận được một tia an ủi, cười nói, đương nhiên, ngươi một mực vì khảo cổ phương diện chuyên gia. Tần Húc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem nàng, thế nhưng là ta bây giờ cái gì cũng không nhớ. Bạch Tĩnh nắm chặt tay của hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn. Không quan hệ, từ từ sẽ đến. Bạch Tĩnh nói cho hắn biết, hắn bị lúc tìm được, bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải là lật ra trên người của hắn công tác chứng minh, đều không thể phân biệt thân phận của hắn. Hắn tại ngất xỉu trạng thái còn che chở trong ngực máy ảnh mặc dù vẫn là hỏng, nhưng bên trong số liệu lấy được trả lại như cũ, những tài liệu kia vô cùng có giá trị, quốc gia đối với hắn cống hiến cùng với hắn vô tư tinh thần chuyên nghiệp đưa cho khẳng định cùng khen thưởng vài ngày sau. Bạch Tĩnh dẫn hắn ngồi trên du thuyền, đi tới một tòa ở trên đảo. Đi vào trên đảo biệt thự, Bạch Tĩnh đối với hắn nói, Tần Húc, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, đây là quốc gia đối ngươi khen thưởng, mặc dù trí nhớ của ngươi đã mất đi, nhưng mà ngươi ở đây khảo cổ phương diện năng lực mọi người rõ như ban ngày, ngươi giống như là trời sinh chuyên gia khảo cổ. Ngươi có thể ở đây một bên tĩnh dưỡng cơ thể, một bên trùng tu khảo cổ học. Những cái kia đều là ngươi đã từng tiếp xúc qua đồ vật, có thể ngươi ở đây quá trình học tập bên trong, chẳng mấy chốc sẽ nhớ tới hết thảy. Nàng ngừng lại lời nói, đến gần hắn, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn. Coi như nhớ không nổi cũng không có quan hệ, hết thảy có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Cách này chàng Thiên Đường Sơn thiên thai đã là nửa năm, Sở Mạch Nam mất liên lạc cũng đã nửa năm, một năm mới đến, vùng đất tuyết động còn chưa hòa tan. Nửa năm trôi qua, Vân Thất Tịch đã không thể lại dùng không có tin tức chính là tin tức tốt lợi như vậy lừa gạt mình. Vân Thất Tịch ôm hai chân ngồi ở bờ biển trong đống tuyết, nhìn qua mùa đông bình tĩnh mặt biển, trong đầu lúc nào cũng hồi tưởng lại nửa năm trước, hắn ở đây nói với nàng qua lời nói. Không phải nói chờ ta trưởng thành cưới ta sao? Lừa đảo. Lam Kỳ xa xa đã nhìn thấy ngồi tại tuyết địa Lý thân ảnh nho nhỏ kia, vội vàng chạy tới, ôn nhu khuyên nàng. Thất tịch à, mẹ biết trong lòng ngươi khổ sở, thế nhưng là ngươi bộ dáng này ngồi ở tuyết bên trong sẽ xảy ra bệnh, mau cùng mẹ trở về đi. Vân Thất Tịch đứng lên, nhìn mặt biển một hồi quay đầu, bình tĩnh đối với Lam Kỳ nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta đây sao chân quý sinh mạng người, cũng sẽ không đi chết. Nếu là lúc trước, nàng nói ra lời này lúc ngựa khí nhất định là nhẹ nhàng sáng tỏ, nhưng này một lát nàng quá bình tĩnh, loại an tĩnh này thực sự để cho người ta rất lo lắng. Vài ngày sau, nàng tiếp xong một chiếc điện thoại phía sau, đi tới một quán rượu, đi đến một gian khách quý cửa phòng trong, nàng gõ cửa một cái. Môn rất nhanh mở. Vân Thất Tịch nhìn xem mở cửa nam nhân, cũng không kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi như thế nào xuống núi? Sai Tĩnh quay người, một bên đi vào trong vừa nói, ta liền là đặc biệt tới tìm ngươi. Vân Thất Tịch cùng đi theo đi vào, tại trên ghế salon ngồi xuống. Sai Tĩnh ngồi ở đối diện nàng, lặng lặng quan sát đến nàng. Nàng rất tiến tĩnh, đã không phải là lúc trước cái kêu hoạt bát bộ dáng. Thất Tịch, ngươi động thực tình. Sai Tĩnh nói. Vân Thất Tịch khổ sở lại vô tội mà nhìn xem hắn, sư phụ, hắn là như vậy khiến người tâm động nam nhân, muốn cho người không động tâm, thật là khó. Sai Tĩnh than nhẹ lắc đầu, thế nhưng là ngươi cùng hắn nhất định là không có duyên phận. Vân Thất Tịch chán nản buông xuống con mắt, không nói gì. Thất Tịch, ngươi nghĩ thấy hắn sao? Sai Tĩnh hỏi. Vân Thất Tịch đống nhiên ngẩng đầu, trọng trọng gật đầu, nghĩ. Trong mắt nàng khát vọng nhường Sai Tĩnh còn lại lòng không đành, hắn từ trong ngực lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi, ở trước mắt nàng buông xuống. Thất Tịch, nhìn xem khối đồng hồ này, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Khối kia đồng hồ bỏ túi tại trước mắt của nàng một trái một phải có quy luật bãi động, Vân Thất Tịch ánh mắt đi theo khối kia đồng hồ bỏ túi, chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn đổ trên ghế salon. Sai Tĩnh thu hồi đồng hồ bỏ túi, âm thanh lộ ra đầu độc sức mạnh. Thất Tịch, đã quên a, đó bất quá là một giấc mộng. Nằm trên ghế salon Vân Thất Tịch nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng thì thảo, mộng sao? Sai Tĩnh lấy ra châm cứu bao, rút ngân châm ra vào đầu lâu của nàng bên trong, nói, đối với, là mộng, chỉ là mộng mà thôi, tỉnh mộng, liền đã quên a, ngươi xem, thiên là xanh, ánh nắng tươi sáng, thế giới này rất tốt đẹp, ngươi hít sâu. Có phải hay không cảm thấy không khí cũng là hương vị ngọt ngào? Đem cái kia thống khổ mộng đã quên a, đã bị thôi miên. Vân Thất Tịch lông mày chậm rãi giãn ra. Sau một tiếng, Vân Thất Tịch tỉnh. Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy ngồi một bên bưng ly trà Sai Tĩnh. Nàng chống đỡ đầu nặng trình trịch ngồi xuống, mờ mịt hỏi, sư phụ, ngươi làm sao ở chỗ này? Sai Tĩnh nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, hướng nàng cười nhạt một tiếng. Như thế nào? Sư phụ liền không thể tới nhìn ngươi một chút? Vân Thất Tịch cười ha ha, đương nhiên có thể, ta chỉ là cảm thấy bất ngờ thêm kinh hỉ đi. Vân Thất Tịch lại trở thành trước kia Vân Thất Tịch, thích cười thích quậy, không tim không phổi. Trong trí nhớ của nàng, không có Vân Thất, cũng không có Sở Mạch Nam, không có Hải Lý Trận kia triển miên ôm hôn, không có cái kia đã từng nói muốn có nàng cả một đời, muốn chờ nàng lớn lên, sợ nàng chê hắn giả nam nhân một kia một hào ký ức. 493 thứ 493 chương Tần Húc, ta không biết chính ta là ai. Ta khi tỉnh lại, chờ đợi trước giường nữ nhân kích động đến rơi lệ, nàng nói nàng gọi Bạch Tĩnh, ta gọi Tần Húc, nàng là vị hôn thê của ta. Nàng mang ta đi đã từng địa phương quen thuộc, đi gặp ta đã từng quen thuộc người, để cho ta tiếp xúc khảo cổ liên quan. Nàng nói đó là ta lúc trước cưa trộm sự nghiệp. Nàng dùng hết đủ loại biện pháp, muốn giúp ta khôi phục ký ức. Một năm qua đi, ta không nhẫn nói cho nàng, ta vẫn như cũ cái gì cũng không có nhớ tới. Bất quá ta ngược lại là đối với khảo cổ học thật sự cảm thấy hứng thú, nhất là nhìn thấy những cái kia cổ văn vật cùng tài liệu lịch sử, ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Có lẽ là nó là ta nóng chung chuyện nghiệp nguyên nhân. A, đơn vị lãnh đạo cùng với trước đó ở trường học đạo sư cho là ta tại khảo cổ nghiên cứu phương diện là có thiên phú, cho dù trí nhớ của ta đã trống không, bọn hắn cũng không có từ bỏ ta, bọn hắn không sợ dè sẽ dô bồi dưỡng ta, lại tăng thêm ta đối với khảo cổ học có một loại trong xương nhiệt tình, cho nên ta cũng không có để bọn hắn thất vọng. Hai năm sau, ta trở lại khảo cổ trung tâm nghiên cứu công tác. Bạch Tĩnh là một cái ôn nhu nữ nhân, nghe éo lần nói, ta ngất mê bất tỉnh cái kia nửa năm, nàng mỗi ngày chờ đợi ở giường phía trước, cho dù ta không có một cái nào xác định có thể tỉnh lại ngày, nàng vẫn không rời không bỏ. Ta có thể cảm nhận được, nàng rất yêu ta. Đối với trợ giúp ta tìm về ký ức chuyện này, nàng lúc nào cũng lòng tin tràn đầy, động lực mười phần. Làm nhiều như vậy cố gắng, ta vẫn nghĩ không ra, cũng sẽ ảo não. Nàng lúc nào cũng quên ta, nghĩ không ra cũng không quan hệ, có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng chính là như vậy một cái thiện giải nhân ý nữ nhân, từ trước tới giờ không cho ta áp lực, nhưng kỳ thật nàng cũng có yêu đất thời điểm. Mỗi lần nàng không kìm lòng được tới ông ta, ta đều có thể cảm nhận được nàng cổ vũ cùng tình cảm. Nhưng có nhiều lần, nàng rời đi ôm ấp vội vàng quay người, ta đều sẽ phát hiện áo sơ mi của ta bên trên ẩm ướt một mảnh. Nhưng khi ta đi qua, muốn an ủi nàng đôi câu thời điểm, nàng cũng đã hướng ta vung lên nụ cười. Ta muốn, lúc trước ta cũng hẳn là rất yêu nàng a, dù sao tốt như vậy nữ nhân, có lý do gì không thích? Lại có lý do gì đi tổn thương? Về sau ta gặp một cái đồng dạng đối với khảo cổ có cực lớn nhiệt tình cô nương, nàng xưng mình là hệ khảo cổ học sinh. Có thể để ta kinh ngạc chính là, coi chúng ta đem văn vật mang về sở nghiên cứu, mở ra bức họa lúc, ta vậy mà phát hiện trên bức họa nữ tử cùng cái cô nương kia hình dạng một mô nhất dạng. Ta lập tức điều tra qua, hệ khảo cổ căn bản không có nữ sinh. Ta không hiểu nàng tại sao muốn nói dối, càng hiếu kỳ nàng vì cái gì tại cổ mộ phía trước sẽ kích động như vậy. Có lẽ ta theo nàng thật là có duyên, xế chiều hôm đó tại Hoa Quế ổ, ta lại gặp nàng. Ta cho rằng ta về mặt tình cảm là một cái đầy đủ trung thành người, Bạch Tĩnh cho ta thích, ta nhớ không dậy nổi đối với nàng cảm tình, nhưng cái này không ảnh hưởng ta cho nàng một phần cảm giác an toàn. Nhưng ta khi nhìn đến cái cô nương kia thời điểm, trong lòng nhưng dù sao sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, không chỉ bởi vì nàng dáng dấp cùng trên bức họa một mô nhất dạng, còn giống như có chút cái khác, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Ta cảm thấy nàng rất đặc biệt, trầm ổn không giống với cùng tuổi nữ sinh, nàng tại Hoa Quế Ổ bên trong bày ra thông minh càng làm cho ta nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nàng nói nàng gọi Vân Thất Tịch, không có người biết ta lúc đương thời nhiều chấn kinh. Nàng không chỉ có dáng dấp cùng trên bức họa nữ tử một dạng, liền tên cũng cùng quyển kia đế vương trong nhật ký ghi chép hoàng hậu tên một dạng. Cái này càng lai việt không giống như là một loại trùng hợp. Nàng đối với lúc đó phát hiện cổ mộ hứng thú rất đậm, chính là bởi vì nguyên nhân này, ta cùng với nàng từng có tiếp xúc mấy lần. Liên quan tới ở tòa này trong cổ mộ phát hiện hết thảy, ta có một loại không khỏi vì đó cảm giác thân thiết, loại cảm giác này cùng từ tiền nhiệm gì một lần khảo cổ cũng khác nhau. Ta đem những cái kia tài liệu nghiên cứu cho nàng nhìn, nàng xem qua sau đó rơi lệ. Trông thấy nàng khóc, tâm ta vậy mà lại đau. Kỳ thực nhìn qua quyển kia đế vương nhật ký, ta cũng cảm thấy rất thổ thức. Từ xưa đế vương hậu cung 3000, có thể si tình như thế đích thật không nhiều. Cùng ngày ta cố ý để cho người ta tại trong nhà hàng chụp lén nàng ảnh chụp, ta thừa nhận, làm như vậy không quá lỗi lạc, nhưng ta thật sự là có quá nhiều nghi hoặc. Đủ loại dấu hiệu để cho ta bắt đầu hoài nghi, nàng cùng tòa này cổ mộ có cái gì ngọn nguồn. Nhất là làm ta thấy được nàng nằm sấp tại thủy tinh quán bên trên thất thanh khóc giống thời điểm, ta càng lai việt chắc chắn, suy nghĩ của ta phương hướng có thể là đúng. Ta biết, cái này nghe tới giống như là một kiện chuyện bất khả tư nghị, loại này hoài nghi tới không có đạo lý, cho nên ta giấu giếm tất cả mọi người, dự định tự mình tìm kiếm mê thực chất, không có đi qua nàng cho phép, ta đã rút ra nàng trong bụng hài tử ra. Nàng nửa đêm chạy đến tiệm trưng bày, về sau nghe bảo toàn nói, nàng một mực bên cạnh gõ cửa một bên khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng tuổi tác không lớn, lại giống như là có bất phàm kinh lịch. Ta đem nàng từ trong sở công an lĩnh xuất lúc tới, sắc mặt nàng rất yếu ớt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, ta coi lấy có chút đau lòng. Ta không biết vì sao lại có tâm tình như vậy, chẳng lẽ ta đối với nàng động tâm sao? Cùng ngày nàng mang thai còn uống cái say không còn biết gì, chúng ta ai cũng không có khuyên nàng. Ta cuối cùng cảm thấy nàng rất thống khổ, có thể say một cuộc sẽ dễ chịu một điểm. Nàng sau khi say ôm ta khóc, ta muốn nàng thực sự là say hồ đồ rồi. Có thể rơi lệ nữ nhân đều khiến người đau lòng, ta muốn nàng cần chỉ là một có thể dựa vào bà bay. Lúc rời đi, bằng hữu của nàng quả đào hỏi ta có hay không thích nàng, ta vậy mà trả lời không được. Có thể, ta có như vậy một tia tâm động a cầm tới kiểm nghiệm kết quả thời điểm, ta rất bình tĩnh, kết quả này ta sớm đã ngờ tới, bây giờ chỉ là tìm được chứng minh. Ta mang nàng tới ở trên đảo, hy vọng nàng có thể cho ta giải thích khó hiểu, phản ứng của nàng kịch liệt, vậy mà trực tiếp nhảy hải, ta kinh hoàng đuổi theo, trong mắt nàng viết quả cường, ta không nhận miễn cưỡng nữa nàng. Kỳ thực sau đó ta có chút hối hận, ta làm như vậy đối với nàng mà nói, có thể cũng là một loại tổn thương. Năm đó mùa đông, căn cứ vào đế vương nhật ký soạn lại phim truyền hình truyền ra. Ta là không thích xem phim tình cảm nhân, thế nhưng là bộ này TV ta nhưng từ đầu thấy được đuôi, luôn cảm thấy bên trong giảng thuật chính là cái kia thế giới cũng không xa. Nhân vật nữ chính tại dưới vách núi sinh con cảnh tượng đó ta cũng không khỏi cảm thấy rất quen thuộc, giống như tại trí nhớ của ta chỗ sâu cũng đã từng trải qua cảnh tượng tương tự. Cứ việc hô hấp lấy cùng một ngày trống không khí tức, lại không cách nào ôm đến ngươi, nếu như chuyển đổi thời không thân phận cùng tính danh, chỉ mong nhận ra ngươi con mắt sáu. Bài hát này ta giống như ở nơi nào nghe qua, nghe có loại lo lắng cảm giác. Có lẽ ta vốn chính là hơn một cái sầu thiện cảm người a, về sau nàng đột nhiên làm hướng tầm trợ lý, nhưng ta cho rằng nàng có mục đích khác. Nàng tình nguyện tìm hướng tầm cũng không tìm ta, ta lại có một chút thất lạc. Hướng tầm là một cái lãng tử một dạng nam nhân, ta lo lắng nàng ở hắn nơi đó ăn thiệt thòi, muốn khuyên nàng từ bỏ phần công tác này, có thể nàng rất cố chấp. Ngày đó nàng hơi kém bị hướng tầm khi dễ, ta mặc dù đem cứu được nàng, nhưng ta cảm xúc lại có chút sụp đổ. Luôn cảm thấy nếu như nàng bị thương tổn, ta sẽ không thể nào tiếp thu được. Ta đối với nàng không hiểu có loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nàng nói nàng nghĩ trông coi hắn, ta muốn nàng và cái kia đế vương ở giữa cảm tình hắn rất sâu. Ta giúp hắn. Có thể nàng nói nàng muốn viên kia nhẫn ngọc. Nàng vậy mà tại một cái công tác khảo cổ giả trước mặt nói nàng muốn cái nào đó văn vật, ta muốn cái kia nhẫn ngọc có thể cất giấu huyền cơ, ta không biết nên như thế nào giúp nàng, nhưng ta biết không ai có thể ngăn cản được nàng, bởi vì nàng là quật cường. Ta âm thầm quan sát nàng, biết nàng tại kế hoạch, hơn nữa nàng có thể chẳng mấy chốc sẽ hành động. Đây là một kiện mạo hiểm sự tình, có thể thành công hay không ta không biết, ta chỉ thì không muốn để cho nàng chịu đến tí xíu tổn thương. Ngày đó nàng mặc lấy cổ trang xuất hiện ở trước mặt ta, ta không cách nào hình dung ta ngay lúc đó cảm giác, cảm thấy kinh diễm, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ta muốn nàng phải có điều hành động. Nghe nàng giải thích bình luận, ta đối với thời đại kia có càng thêm lập thể ấn tượng, loại kia cảm giác quen thuộc cũng càng lai việt mãnh liệt. Ta không biết trước kia ta là người thế nào, nghe thân bằng hảo hữu giảng thuật, đại khái cũng không tệ lắm, ít nhất là một cái tuân thủ luật pháp người. Cho nên ngày đó làm những chuyện như vậy đại khái là đời ta làm qua chuyện điên cuồng nhất. Ta đến cùng hay không nhẫn nàng một mình chiến đấu anh dũng, đến cùng vẫn là sợ nàng bị thương tổn, cho nên giúp nàng. Tại sao sẽ như vậy làm? Ta muốn đại khái là ta đời trước cùng nàng có cái gì ngọn nguồn, cho nên đời này mới có thể đối với nàng không yên lòng a. Tại cái kia lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta thậm chí cảm thấy phải, nếu như đạn bay về phía nàng, ta nguyện ý ngăn tại trước mặt nàng. Cái kia nhẫn ngọc thật sự đem nàng mang đi, hẳn là mang nàng đi nàng muốn đi địa phương a. Nàng hẳn là có thể nhìn thấy nàng muốn gặp nhân a. Ta vì nàng cảm thấy cao hứng, cũng có một điểm không có đạo lý thất lạc. Thật giống như trong lòng vật gì đó cũng theo đó bị quất đi. Nhẫn ngọc bí mật trở thành vĩnh viễn bí mật, nàng nói qua, lạnh như băng nghiên cứu và số liệu không thể cùng một đoạn chân thành cảm tình đánh đồng. Nàng yêu rất đắng rất gian khổ, cũng rất cố chấp, nàng đấu với trời, cùng mình đấu, nàng không chịu thua. Bạch Tinh thất kinh xuất hiện, lo âu và sợ toàn bộ viết lên mặt. Ta đột nhiên phát hiện, những ngày này ta tựa hồ xem nhẹ nàng. Kỳ thực nàng đồng dạng là một cái cố chấp nữ nhân, một mực tại không cầu hồi báo mà trả giá, có khi thậm chí yêu không có bản thân. Ta đối với nàng rất áy náy, ta nói, chúng ta kết hôn a, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, người sống một đời, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Đã mất đi liền quên, đắc bất đến liền từ bỏ, chỉ có bây giờ có được nên cố mà trân quý. 5 năm sau, chúng ta từ 2 cái nhà đã biến thành nhà 4 người, một đôi nữ không có một cái nào giống ta, bằng hữu đồng sự không ít trêu chọc ta, ta đều chỉ là cười cười. 2 đứa bé mặc dù không giống ta, lại dáng dấp thật xinh đẹp, ta cảm thấy bọn hắn nhất định là vậy trên đời xinh đẹp nhất hải tử. Có thể đây là ta thân là cha thành kiến a, dù sao mỗi người đều cảm thấy con của mình là xinh đẹp nhất bà bối. Nóng bức ngày mùa hè, chúng ta sẽ đi ở trên đảo ở một đoạn thời gian. Ta cùng với Bạch Tĩnh ngồi ở dưới dù che nắng hóng mát, 2 đứa bé vây quanh chúng ta chạy tới chạy lui, tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt. Bọn hắn chạy đã mệt, trở về đến trước mặt chúng ta tới. Ca ca nhào về phía Bạch Tĩnh, muội muội nhào về phía ta. Ta đem muội muội ôm ngồi ở trên đùi, lột nho cho nàng ăn. Gió biển quất vào mặt, thổi rối loạn Bạch Tĩnh tóc, một cái đem đầu tóc vén đến sau 2 động tác, một cái ngước mắt nhìn về phía ánh mắt của ta, tiểu khắc vũ mị cùng ôn nhu. Ta muốn, cuộc sống như vậy đại khái chính là đối với hạnh phúc chú thích chính xác nhất ta. Ta chỉ là ở mỗi cái 7 tịch tiết thời điểm, ít nhiều có chút lo lắng tương cảm. Xa xa hướng về phía trăng sáng nâng chén, nói tiếng hạ tỷ bật đầy, có thể nàng có thể nghe thấy. Nếu như muốn hỏi ta là năm nào, có một ngày nhớ tới nàng tới, ta cũng không có đáp án. Ta có thể đến giúp nàng, là ta đi tới nơi này cái thời đại may mắn nhất chuyện a, thất tịch giống như ta một giấc mộng. Mà Bạch Tĩnh cùng một song nhi nữ, bây giờ lại ngược lại là ta càng thêm có thể đụng tay đến chân thực. Thất tịch, ta từng yêu nàng như mạng, yêu dòng dã một cái thanh xuân. Bây giờ đến rồi tuổi 40, ta càng hẳn là gánh vác chính là một phần trách nhiệm. Bạch Tĩnh, nàng thật là một cái tài trí hiền lành cô gái tốt. Có thể ta cả một đời đều không bỏ xuống được, nhưng mà vậy sẽ chỉ là ta giấu ở tâm linh chỗ sâu nhất bí mật nhỏ. Toàn bộ hết thảy cũng là trong Minh Minh an bài A494. Kết thúc cảm nghĩ cuối cùng hơn 1 năm, cuối cùng kết thúc, cảm tạ đại gia một đường ủng hộ, bao dung cùng lý giải. Ta có ép buộc chứng, tay vẫn tốc cặn bã, cho nên đổi mới phần lớn thời gian không góp sức, tất cả mọi người ôm hiểu thái độ, nắm lấy tuyệt đối kiên nhận ủng hộ ta, thật sự rất cảm kích đại gia. Tiểu cách không nói nhiều nói, tới trước nói một chút kết cục a. Đây là ta viết qua lớn nhất tranh cãi một cái kết cục. Ta biết mỗi người đều có cái nhìn của mình, vô luận kết cục như thế nào đều không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Kỳ thực muốn nhìn đại gia như thế nào suy nghĩ vấn đề này, từ một loại nào đó góc độ tới nói, an bài như vậy đối với Sở Lăng Vân tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Chấp niệm là một kiện chuyện rất đáng sợ, tình yêu cũng sẽ không là sinh mệnh bên trong toàn bộ, vô luận có hay không tình yêu, vô luận là có hay không sẽ có tình nhân cuối cùng thành người nhà, sinh hoạt đều vẫn là muốn tiếp tục. Kỳ thực một cái cố sự từ sáng tác đến kết thúc, là một cái rất chật vật quá trình, chật vật không phải thân, mà là tâm. Nhất thiết phải hóa thành bên trong mỗi người vật, đi thể hội tình cảm của hắn, đi vui, đi buồn, có đôi khi vừa viết vừa khóc, so như điên rồ. Không chút nào khoa trương mà nói, viết xong một quyển sách, có một loại qua mấy đời cảm giác. Vì bọn họ khóc bao nhiêu lần ta đều đã không nhớ rõ, mỗi nhân vật đều do ta tự tay đắp nặn, ta suy nghĩ nhiều bọn hắn đều có thể hoàn mỹ, thế nhưng là nhân sinh thì là không thể tận như nhân ý, tiếc nuối, cũng là sinh mệnh bên trong một bộ phận. Lại đến nói một chút sách mới a. Sách mới Song Hôn Chi Ngứa là một cái hiện đại cố sự, vô luận cổ đại vẫn là hiện đại, chỉ là bối cảnh khác biệt, một mặt chân tình, một mặt thực tế, không sợ gian khổ, cố gắng phấn đấu không chịu thua là ta mỗi bản sách đều muốn truyền đi tín niệm. Chính như thất tịch, nàng ương ngạnh là ta thích nhất chỗ. Tại bị sinh hoạt chui luyện quá trình bên trong, mỗi người đều biết trưởng thành thủy biến, nhìn như nhu nhược thẩm du, nàng cũng biết. Nếu như đại gia còn nghĩ xem ai phiên ngoại, có thể chú ý ta hẹ chặt tài khoản công chúng, thuốc lào la. Ta sẽ thu thập đại gia ý kiến, không định giờ đổi mới tại công chúng hào bên trên. Còn có trước đó đã từng hứa hẹn qua sẽ vì mở quan tài gặp vui HK, cũng sẽ càng tại công chúng hào bên trên. Đại gia muốn nghe liền đến chú ý ta đi. Đại gia còn có thể thêm ta nhóm độc giả hào, 28148213, đây là một cái sung sướng đại gia đình. Nhỏ nhoi, thuốc lào la 77 xuyên qua chi mở quan tài gặp vui kết thúc cảm nghĩ đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, thì một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới.